biết đâu cái tâm mình lật lạc cứ bỏ lạc liền, thấy không? À, còn cái này thì yếu kém thiệt, thấy không? Cái đó bây giờ một cái người có một hướng đạo sư giỏi, thấy không? À, dẫn đường mình đi qua cái chỗ hiểm nạn, không, anh chỉ đường đi, tôi đi từ từ, thấy không? Tôi không cần chở, chỉ đường đi, đi chưa chắc à, tại vì chỉ thì nó quan trung gia cái tâm mình có thể nghĩ lật lạc, đi có thể lạc mình lạc bẫy lạc hầm lạc hố chết. Bây giờ nó phải tôi dẫn cho anh đi nha, thôi đi cầm tay tôi đi, không, cái đó là nương tựa không, tôi không chịu, không biết nương tựa, nghĩ đi, theo, chưa chắc nó theo được, cái tâm anh mình nghĩ sai, cái lời người ta nói gì mình nghĩ sai một chút mình ngọt, còn nhiều cái ngon nó cũng không cần anh chỉ nữa, tự tìm mấy này có nhiều người nói, tâm mình là gì, cái gì, à, tâm mình là Phật rồi, thấy không, không cần thầy, tôi chỉ quét tâm tôi sẽ thành. Không cần chỉ luôn, anh kia nó cần không thể nó bắt con Phật đó, Phật nói ta chỉ mày ráng tay cho pháp đừng có chỉ lộn có tay vào lọt kẹt lắm phải không? Đó là cái loại thứ hai cũng còn nương cái pháp đi cũng còn mở đó, thấy không? Nhưng mà nó kẹt cái là tại vì cái tâm ngu si người ta nên nhìn cái lối giáo pháp đó mà diễn già lạc thành cuối cùng đi trật thôi. Cái anh thứ hai đó, cái sắc thức của anh mà đi lạc đường đó cũng còn xảy ra chút ít. Còn cái anh thứ ba đó nói là gọi là cái này là gì? Bả tay nhìn mục hay gì đó? Nó gọi là cái danh từ đó mình kia nó nói con đó, nó nói cũng như là cái tâm mà nó gọi là cái chuyện đi thức vậy đó, vô trong cái chuyện đi thức nghe cái bản tâm mình mới là chuyện đi thức nè, đại khái như vậy đó ha. Thì bây giờ tôi á hắn cần anh chỉ gì ha, như con đường mà đạo giống như con đường vậy đó ha, tự tôi có cũng như là thầy, tự trong tâm tôi có thầy rồi, không cần thầy nào khác ngoài cái tâm tôi hết á. Rồi đi, cái ông đó còn bị lạc đường mà chết sớm hơn nữa. Đó, thành ra cuối cùng á mình thấy là thôi giờ anh nói gì nói á, mình không có đa hóa với tâm thái khác phải không? Anh muốn nói gì nói là tôi thì ngu dốt lắm mà, ai chỉ được tôi đi cho chắc ăn. Tôi nắm tay tôi đi cho chắc ăn, khỏi là tôi cho chắc ăn rồi, anh muốn làm cái gì tôi làm đó, trời cũng được. Không phải là sai đâu, anh nghĩ hoài anh cũng sẽ đi trúng đó chứ không phải là anh sai đâu. Nhưng mà tôi thì tôi ngu dốt, thôi kệ. Tôi cho nắm tay chắc ăn, không có là làm sớm tôi chắc ăn nhất. Đó là cái chủ đường của mấy thầy tịnh độ, thành ra mình phải nắm vững cái đó để cho mấy cái tâm phái khác đó, họ nói mình cái tâm mình nó có chướng ngại, nó có chướng ngại thì mình cái niềm tin mình nó mới vững chắc, nó không có nghi nào thì cái gọi là tính lực nó phát sanh, tính lực phát sanh đó thì tinh tấn lực nó phát sanh, mình mới đi nhiên mà kiên trì được, thấy không? Từ cái người nó phát sanh cái niệm lực mình nó sanh là tinh lực, thấy không? Đó thì từ từ mình sẽ hiểu được thế nào là những lời Phật dạy. À, thế nào là chân lý, à, tự động các pháp nó duyên dung với nhau mà đi tới đó tự nhiên sẽ đó là nó là tình kiến mà lúc đó chỉ có nhớ tâm nhớ Phật thôi, cái tình kiến tự động nó mất, cái tình kiến nó người nó mất, thì tình kiến nó mất đó, thì cái tâm kim tâm nó lộ ra, rồi đó bây giờ cái tâm không lộ, cái tình kiến của mình là tình kiến do nghiệp, cái tình của mình là do nghiệp nó phát định nên mình thương người này mình ghét người khác, cái thấy biết của mình nó cũng do nghiệp nên lúc mình thấy cái này mà không thấy cái kia, thấy không? Khi mà tình kiến cái tâm mình nó còn nhất tâm rồi, tình kiến từ từ nó lặng mắt, thấy không? Do cái niềm tin nó mới đưa mình nhất tâm được, rồi cái tình kiến nó lặng mắt đó thì trên tâm từ động hiện ra, thì với lúc đó mới thấy rằng là hồi xưa tới giờ niệm Phật nó vô thật tướng được, thì cái nó cái tự nhiên chứ không thật tướng không có tìm đâu mà trong kinh A Bát Nhã nói rằng sắc tức thì không, rời sắc mà thấy không tức là chắc không, không tức thì sắc. Niệm Phật là tướng nhưng mà nó cũng là không đó. Bây giờ bác hết tướng tìm không thì là thiên không. Cái không này không có sắc. Cái không này chưa phải là cái duyên dung của đạo Phật. Thấy không? Thành ra kinh Bát Nhã đã nói rõ ràng sắc tức thì không, đông sắc không không chứ nhẹ. Hiểu sắc tức thì không, tức là tất cả niệm Phật đi hoài thì nó vô được cái không, mà không tức thì sắc, cái người đi hoài cái không mới thấy rằng là các tướng bản chất nó là không, tự tại trong tướng thì mới trúng. Còn nếu mà sợ tướng mà tránh là thiên không, thì theo quan niệm mà sợ tướng mà tránh á là thiên không á, thì theo quan niệm đó tại thời nó mới xếp lối tu là thiên không, bởi vì sợ khổ mà tránh, không có cái chủ trương là khi đắc được đạo A La Hán là nhập niết bàn không có trở lại nữa, à, thành ra là thường mới xếp cái lối của bên của tu La Hán đó là thiên không. Còn đối với Bồ Tát tại sao giàu hoài mà không có gì, giàu trong vô chướng ngại gì, bản chất trong cái đó biết bản chất đó là hư ảo là giả, tâm họ không kẹt, họ đi chơi với mình nhưng mà họ đi coi xem phim vậy đó, họ không có xem phim giờ trong phim tắm nắng bắn chết thì mình cảm thấy bình thường lắm, tâm mình không có đau khổ, nhưng mà ở ngoài đường mình thấy bắn chết mình thấy sợ lắm. Bồ Tát tự tại và biết rằng cái cảnh này cảnh ảo quá, cảnh không có thật, không? Thành ra họ thấy nó là sắc, ngay cái sắc nó là không, họ mới hợp sắc là không là chân lý của Bồ Tát, nên họ vào trong các cõi độ sanh lục độ họ viên mãn được, vì họ nhờ cái tự tại cái pháp là nhờ thấy được sắc là không. Tọa lén chỉ có thấy là có thấy cái không thôi, không chấp nhận cái sắc. Cái sắc họ là khổ, tất cả sắc pháp là khổ, các pháp hữu duy là khổ, sắc là sắc, nói chung là tất cả hữu duy do nhân duyên tạo thành, thấy không? Nên họ thấy là khổ, họ tránh hết, điều cuối cùng họ đạt được cái thiên không. Thành ra cái nhìn của đại thừa nhìn A-la-hán là nhìn thiên không. Còn cái A-la-hán đó là tương đối nhã là sắc tức thì không, không sắc, không sắc có không, không không có sắc. Thì bây giờ cái gì ra đặt cái gì? Thiền tông thì đặt cái không, rồi từ từ thấy cái không hiện lộ cái sắc thì mới đúng là thiền tông của đúng ngộ, thấy không? Còn nếu mà trong cái không họ vô rồi đó mà không thấy cái sắc nữa thì họ đi vào đường A-la-hán luôn. Đó, họ chính là thân cầu. Còn cái con đường của Tịnh Độ Tông là cái gì? Đi vô bằng sắc mà âm thanh sắc tướng. Nhưng mà khi mà đi tới cái tâm nó thể nhập, nó là nhất hạnh, thân khẩu ý nhất hạnh thành một khối rồi đó ha, thì tình kiến lúc đó cái tất cả các cảnh đều mất hết, nó thành một khối luôn, là cái tâm mình thành một khối rồi. Tình cảnh đó là tình kiến lúc đó mặc đi đó, thì khi mà tình kiến mặc đi đó ha, thì lúc đó cái không nó xuất hiện, tình kiến để mình chấp tước, tình kiến nó mặc đi thì không tự động nó xuất hiện. À, mà cảnh giới khi nó xuất hiện rồi đó là chuyện khi là tình kiến bạch thiệt thì mới xuất hiện được, nhưng mà tình kiến người ta khó bạch lắm, nên chư tổ mà ít khi nào dám nói cái không, là lý do tại sao? Bởi vì nói cái không là cái tâm tình kiến người ta dính vô liền, khi người ta dính vô liền người ta cho đó là cũng là cái nhìn của cái tình và cái kiến của một kiến giải của mình thôi, là cho cái đó là chân lý, người ta kẹt mà cho nói là quý vị muốn thấy cái không thì phải tu hoài đi cho khi nào tới độ đó cái không nó hiện ra tự động sẽ thấy thiệt, cái đó thấy đó mới là trúng. Hay còn cả cái tôi nói ra thì quý vị lại dùng tình kiến để đầu này kia là cũng như là thắt thêm dòng cổ dòng cho mình vậy đó, thắt dòng thắt bài càng thắt thêm nó gỡ không được. Tại sao cái thiền tâm họ không có giải thích cho mình rõ cái tâm rõ ràng, họ chỉ nói thôi, họ chỉ gỡ cho mình thôi, mình kẹt thì họ gỡ chứ mà họ nói thẳng không được, càng nói người ta càng trách, thành ra cuối cùng chưa rõ điều đồng ý. Nhưng bên thì con mát gì nó nói mày cứ tham thiền hoài đi, chừng nào mà chết đi sống lại thì lúc đó là chẳng thấy ngộ. Chứ cũng không giải thích để mình hiểu cái đó, để mình đừng có cảm thấy là mình cảm thấy cái pháp của mình là nhỏ, không có pháp nào mà nhỏ, phú cánh của nó làm cho anh giác ngộ được hay không, nó làm cho anh có thể là thành Phật viên mãn và đắc đạo được không, là cái hoạt động cái pháp đó là mình cần, thấy không? À, còn nhỏ lớn thì không có pháp nào nhỏ lớn là do cái tâm của mình này, cái tâm địa mình là cái tâm địa Bồ Tát, cái tâm địa mà Bồ Đề tâm mình lớn thì cái pháp đó thành lớn. Bây giờ phải nắm giữ nhớ, đừng có tự ti mặc cảm, thấy không? Tôi ở đây tôi nói mình từ đây mình đứng dậy cũng nhìn từ đầu tâm mình nói á, để cho như vậy chứ thực sự đứng dậy không nhìn tiền tâm thì mình tâm rất muốn tuyệt vời lắm, thấy không? À, nhưng mà tại vì hai cái tông phái đặt ra hai cái chiều hướng nó đối nghịch nhau, một cái đi không trước, một cái đi tướng trước. Mình đi một lúc xong hành thì có một cái là mình bước hàng hai không đi tới đâu hết. Cũng như mà tôi thí dụ là một mình muốn vượt biên qua bên Mỹ mà đi tới bên Mỹ, muốn vượt qua Mỹ, nhưng mà cái chân vừa bước qua bên Mỹ thì cái chân tôi muốn bước lại Mỹ cứ đi hoài, nó cũng đi hàng hai cho đó, không qua tới Mỹ mà cũng không rời khỏi Mỹ. Dứt khoát, mình phải dứt khoát. Đã tướng tông, nó thực sự cái tướng tông nó nặng về cái quán tưởng, nặng cái niềm tin, lấy cái tướng làm cơ sở. Thấy không? Mà mình bây giờ mình lại đi không tông, thấy không? Đi cái tông mà thấy cái không làm trước là cái không họ mới là hiện tướng ra sao, thấy không? Đó. Thì nó ngược cái tâm chỉ của mình, đi khó khăn. Thành ra lý do đó mà thầy Thanh Từ cứ nói như đệ tử thân tín của ngài tịnh độ, bài bác tịnh độ hoài, không phải là ngài bài bác, thấy không? Nhưng mà ngài muốn là cái người đi không đừng có dính mắt vào cái tướng nữa, dính mắt tôi đi gì thì không tiếp, thấy không? Cả nhà tôi nói tịnh độ này thì tôi cũng nói là cái gì đi luôn thì đi gì không, thì cái gì phải dứt khoát hoặc từ rõ ràng, nếu mà thích đi một cái thì tên nơi cho có còn hay không, bỏ cái đó quên, đừng có nữa thắc mắc gì hết á. Vì bản chất cái tướng này bản chất nó có không đúng rồi, sắc tức thì không, quên đi cùng cực thì thấy cái không nó hiện ra thôi, không có gì mà nhớ mắt hết trơn, thấy không? Còn đi hai bên thì nó không có tới đâu hết trơn á, không có lợi lạc gì hết trơn, cả đời đi hoài nó không có lợi gì hết á, thấy không? Cái quan trọng nhất là mình một cái nào nó phải chuyên một cái nó được tới nơi tới chốn, cha anh tịnh độ gì đi cũng còn lơ là lắm, giáo lý hiểu không rõ, thấy không? Mà không hiểu rõ mới bị người ta soi, ta nói đủ chuyện hết, cái tâm mình cứ lúc chạy qua đang chụp cái lúc chụp cái đó, bởi vì nói giới tự hay trời giới chụp đến mấy tịnh độ nó nói luôn không cần giới luôn, trong như phẩm tha phẩm đâu có giới gì đâu, làm ác nghiệp phạm ngũ nghịch đại tội thì kheo phạm giới đủ tỏ đến thanh như được. Cái niềm tin họ mãnh liệt như vậy đó, thấy không? À, nhưng mà cái thành cuối cùng là giới nó là cái tợ duyên, đối với nó giới là cái tợ duyên. Có giới mình không phạm ác nghiệp, nên khi mình chết á, cái tướng ác nghiệp nó hiện nó ít đi, thấy không? Cái tướng ác nghiệp nó có cơ hội nó xuất hiện ra thì mình dễ, mình loại cái chướng dễ hơn, mình đi dễ hơn, thấy không? Mình phải hiểu rõ như vậy đó. Hay thành ra nó có chánh hạnh, nó trợ hạnh là lý do đó, thấy không? Đó. Thành ra mình phải đi cái gì phải dứt khoát rõ ràng một cái như vậy. Đó. Thành ra muốn cái đó mình phải học như tham mê định độ, học định độ, học hoài. Những cái dính về định độ và những cái dính về cái tác nhân của định độ, tác nhân của định độ là cái bồ đề tâm. Tác nhân định độ là tâm. Đức Phật vì bồ đề tâm mới phát nguyện, thấy không? Mình vì bồ đề tâm mới sinh về cõi Phật, thấy không? Còn cái yểm ly ta bà sát thanh định độ đó là cái tâm rất là nhỏ, cái tâm đó gọi là bị dụ á, chứ tổ dụ, nhưng mà lại sát cái tâm ta nhỏ lắm, chứ tổ người dùng như này. Nên nó thành yểm ly, yểm ly cho phân tích cho thấy nè, nha, được thứ khổ không? Khi này phân tích cho thấy nè, đủ thứ sướng nè, có lý lắm nha, chứ không phải là nó dốc đâu. Thôi giờ chọn đi, giờ cho tâm tham nổi lên, tham tham nhiều nha, tham nổi lên, chọn cái gì chọn đi, cái tham nó chọn kia, chọn kia, chọn kia phải không? Thì phải gieo nhân quả cho đúng nè, phải làm cái này nè, thấy không? Ngày phải lễ tôi 10,000 lễ nè, thấy không? Niệm cho mấy chục ngàn câu nè, thấy không? Đổ nó thế này, để cho gì đó, tham kia tham hả? Mà phải rồi, mình tham mình nó chịu khỏi nhọc phải không? Rồi, đó. Nhưng mà thực sự á, cái người mà để dễ đi nhất về tình độ là người có bồ đề tâm. Cái người đó, giờ khi chết, cái nghiệp của nghiệp nào nó ám ảnh họ được hết trơn. Mà tại cái tâm họ không nghĩ tới cái sự hưởng lạc. Mấy ma quỷ mà nó dẫn thần thức mình đi được, nó hiện cảnh lên trong cái những cái lúc mà mình thần thức mình mê mờ, nó hiện cảnh tham mà lên á, rồi mình tấm chắc, mình dính vô, mình đọc lọt khỏi đó. Cái tâm mình không nghĩ tới cái vụ đó, chỉ là tâm mình nghĩ tới pháp, nghĩ tới Phật rồi thôi, thấy không? Thành ra cuối đó chỉ có những cái đó, những cái mình ham thích nhất, thì cuối cùng cái đó là cái lực mạnh nhất mình sẽ đi được. Còn cái vấn đề mười niệm này nó cũng có nhiều cái quan niệm. Thì hôm qua mình nói là cái mười niệm này theo niệm đạo là 10 tiếng ha. Đi qua ngày Đàm Loan á, tức là 10 cái nhớ tưởng liên tục xảy ra trong cơ thể, là nó nói là trong trình bao nhiêu sát na đó, là mình tính đó 60,600 sát na, tức là mình tính ra chắc không khoảng 2-3 giây gì đó, nhớ tưởng hoặc liên tục. Rồi theo mấy ngày khác á, theo ngày Nguyên Hiện á, Nguyên Hiện biết Phật tông gì, thì ngài dẫn lên Di Đặc pháp vấn kinh á, thì ngài nói là 10 niệm đó là 10 niệm thuộc về 10 niệm chuyển pháp liên tục lúc mình chết. 10 niệm đó nó gọi là từ niệm, tức là thường giấy lòng từ đối với chúng sanh. Cái người mà luôn luôn tập lòng từ nó thành tựu đối với chúng sanh. Thứ hai là bi niệm, tức là thường giấy lòng bi đối với chúng sanh. Thứ ba là thường có lòng hộ pháp, không tiếc thân mạng đối với chánh pháp. Tức là ba điều kiện đó, để mình đi đó, cái điều kiện này nó khó lắm, phải không? Tức là có cái tâm bờ từ, có luyện tâm từ cho thành, luyện tâm bi cho thành, luyện tâm hộ pháp cho thành, có quyết định tâm trong sự nhẫn nhục, luyện nhẫn nhục tâm cho thành, thân tâm thanh tịnh vì không có lợi dưỡng, tức là cái thân tâm mình nó là xả tâm cho thành. Những cái mười niệm đó nó thuộc những cái tâm mà phải tập. Phát tâm đạt nhất thiết chủng trí, tức là phải bồ đề tâm phải cho thành. Đại nói lý cái gì, tức là một cái chi của bồ đề tâm, tức là thường cầu Phật đạo trong cái tâm mình phải luôn luôn có cái bồ đề tâm kèm vô, thường cầu đạo chúng sanh. Nhớ nghĩ không quên. Cái niệm thứ sáu là nguyện độ nhất đối với chúng sanh, thường tôn trọng không kiêu mạn, tức là phải tập cái tâm khiêm cung nhã nhặn. Thứ tám là không sanh lòng say đắm bàn luận việc đời, tức là cái tâm xả ly đối với thập thế gian. Chính là xa lìa tâm ý tán đoạn gần mũi giác ý, tức là cái tâm này là tập là thường thấy pháp tánh, rồi cái tâm thường dính mắc vào trong tánh không. Thứ mười là quán tưởng Đức Phật. Ông nói là mười niệm, cái này là cái chủ trương thôi nha, chủ trương thôi. Rồi cũng là Nguyên Hiện nói là ông lấy cái kinh điển, nói là cái mười niệm mà Phật nói là mười niệm liên tục sanh, thực sự nó khó lắm. 10 niệm này đó là 10 cái niệm mà phải tập trong đời này mà nó thành tổ. Ha, tức là khi mà mình chết đi, cái tâm từ nó không mất, tâm bi nó không mất, tâm hộ pháp nó không mất, tâm cầu vô thượng bồ đề nó không mất. Ha, à, tâm xả ly các thế gian, tức là không nhớ những thế gian nó phải không mất. Ha, tâm luôn luôn nhớ tới cái Phật tánh sáng ngời nó không mất. Ha, tâm luôn luôn nhớ tưởng Đức Phật nó không mất. Ha, cái tâm mà ngã nó không xuất hiện, tức là không có tâm kiêu ngạo kiêu mạn. Ha, xả tâm tức là không có mơ màng lợi dưỡng nó phải có, thì lúc đó mới đi được. Thì cái người niệm này nó khó lắm, cái gì tâm cũng được đâu. Đây là chủ trương người này á, chủ trương ông nặng lấy kinh ông dẫn chính đó. Thì đó là nãy mình nói tính ha, tính thì có cái nhiều người họ chủ trương là tính là phải xây dựng trước. Thì có nhiều tổ là chủ trương là nguyện phải xây dựng trước, không phải là tính. Chỗ tạo nó về tính yếu đi nữa, tính nó phải cần có những điều kiện là phải nghe nhiều mới phát sinh tính được. Nghe từ người ta lý luận, mình có những lý luận mình nghi người ta giải thích hết, thành ra bỏ công lao cũng phải là nhiều, thấy không? Hoặc là phải tu rồi có cảm giác được cái đó, lấy cái đó làm kinh nghiệm thì mới phát sinh tinh, thấy không? Thì nó cũng phải bỏ công lao rất là nhiều, thấy không? Đó gọi là tính chứng, cái kia là tính giải. Ha, đó, thành nó rất là, nó phải là qua cái vấn đề dân tư tu bỏ nhiều công lao lắm, thành ra muốn luyện một cái niềm tính sâu nó khó khăn lắm. Thành ra cái quan trọng muốn đi đó mà lấy tính mà luyện thì bỏ sợ tốn thời gian, nên nhiều chỗ chủ trương lấy cái nguyện là cái cơ sở xây dựng trước. Nhớ là ba tư lương tịnh độ là tính nguyện hạnh, nhưng mà trong đó như chư tổ vẫn sẽ dần trong ba cái này, mà chư tổ lý luận ngày chuyện đạo hay ngày nhiều pháp nhiên lấy cái hạnh xưng danh là ok rồi, bỏ hai kia. Ha, còn mấy ngày như là Đàm Loan độ xước rồi tế tỉnh đại sư triệt ngộ này kia đó nam, thì lấy tính làm gốc, trí hút này kia lấy tính. Ông nói không tính không phát sanh nguyện được, tính là căn bản nó sanh nguyện, mình tin mà đâu phải phát nguyện tha thiết chứ, thấy không? Đó, nếu không tin là phát nguyện nó không chắc, nó không tha thiết, thấy không? Không tha thiết thì điều kiện là mình chết thì mình muốn đi tổ nó không vững vàng, nó còn nghi một cái tưởng nó đúng ra cái trong tâm mình còn nghi một cái pháp á, mà cái pháp nó thành ở chứ ngại đi không được, thành cái nghiệp cơ sở đấy, cơ sở đó họ lập cơ sở là phải tính trước. À, nhưng mà nếu mà nhiều vị tổ những vị tổ khác họ thấy rằng là tính không phải tự nhiên mà có, mà phải là học, phải hỏi, phải nghiên cứu, phải nhiều, nó bỏ công lao rất là nhiều. Nghĩa là công lao nó sợ người đời á dồn nỗ lực trong đống để xây dựng cái tính trước á, à, thì cuối cùng đó là tới chừng mà tính mình nó chưa kịp phát sanh niệm Phật thể rồi. À, mà muốn đi được là do tâm cầu đi thôi, không cần tính. Nếu mà cầu đi là có thể được, thí dụ như vậy. Thành ra tôi nói thôi giờ tin ít tin nhiều chưa kể, cái tin sơ cũng được đi, thấy không? Làm sao tập cái nguyện tha thiết tập trước, rồi sau đó cứ nghe từ từ cái tính nó mở như nào thì nguyện nó càng mạnh, như nào tiếng nó mở như nào càng mạnh. Nếu không bây giờ mà không phát nguyện đi, không phát nguyện đi cho nó thành cái nguyện tâm nó có lực á, ha, thì lúc lâm chung không biết cái nào có lực mới lên để dành, ha. Đó thì cái là ra chủ trương là tinh nguyện. Thì cái đương nguyện mà đúng nhất á, mà mạnh mẽ nhất á là ngày tổ thứ 10, tức là thực hiện Tỉnh Nam Đại Sư, cái ngày tổ mà ông viết về cái quyển mà Phát Bồ Đề Tâm Văn á. À, thì thực sự trong Phát Bồ Đề Tâm Văn á thì tổ nặng về cái vấn đề là Phát Bồ Đề Tâm. Trong có cái Bồ Đề Tâm đó có cái nguyện thành Phật độ chúng sanh, cái nguyện này là sanh về thế giới Cực Lạc. À, thành ra cái người mà chủ trương mà mạnh mẽ nhất á, mà về phát tâm nguyện là ngày tổ sư thực hiện Tỉnh Nam Đại Sư. À, thì ngài mới nói thế này nè: niệm Phật để mong thành Phật, không phát Bồ Đề Tâm thì niệm làm gì? À, thì Phật có nghĩa là gì? Phật có nghĩa là đại từ, đại bi, đại trí. À, nếu mình không có cái quan niệm để mình hành động giống như Phật, mình thành một vị Phật để mình độ tất cả chúng sanh, độ các thân nhân họ hàng, bà bạn, ba má, vợ con của mình trong những cái cõi đang bị khổ não á, thì mình sanh cõi đó để làm cái gì vô ích? Ha, nếu mình muốn tự độ thôi, không cần cái pháp này, pháp này nó lớn quá. Ha, thành ra cái quan trọng đó, tức là phải phát tâm vô thượng bồ đề, thì tương ứng với cái niệm Phật này mà tương ứng với con đường Bồ Tát đạo, và tương ứng với mình mới sẽ cần sanh chỗ đó. Chỗ đó là để viên mãn tất cả lục độ vạn hạnh, cái viên mãn của Bồ Đề Tâm của mình. Nếu mình không phải phát Bồ Đề Tâm lên chỗ đó, vô ích. Ủa, sao thầy với chỗ này tôi thiền định như kia rồi đắc ra hán cho rồi. Thành ra nói rằng là niệm để mong thành Phật, không phát bồ đề tâm thì niệm để mà niệm mà sanh dữ lạc để làm gì? Phát bồ đề tâm cái tính tu, nhưng mà có kẹt con cái là phát bồ đề tâm á, nó là cái động lực để cho khiến mình tu, tại đó là cái nguyện của mình là độ tất cả chúng sanh, nguyện sẽ đạt được Phật trí, dùng cái Phật trí này độ chúng sanh, cái đó là cái động lực để cho mình tu pháp này, mình tu pháp kia không có mỏi mệt. Thế ta nói là niệm để tấn tu. Nếu không sanh tịnh độ thì dễ thối. Nha, ông nói đầu tiên là phát bồ đề tâm, anh phát tâm đó, nhưng mà đã phát bồ đề tâm rồi không còn sanh tịnh độ, phải cõi nào cũng như bị thối thất hết rồi. Thì còn nó tự nhiên nhất, không có cách nào mà không tự nhiên đến nỗi là cái chỗ cái tổ với đề cái cõi đó là nó có. Nó có cái tổ hỏi một có một vị hỏi một vị tổ, cái tổ nằm tổ đầu xước bởi vì tôi quên rồi. Nó là làm sao để mau thành Phật? Không, cái tổ đó là muốn mau thành Phật á thì phải sanh về cõi cực lạc, thì cõi cực lạc nó có năm cái điều kiện sau đây, nó là nó có năm cái chủng tử, nó có cái tự duyên khiến cho mình là bất thối, không có thối chuyển nữa. Thứ nhất là thuộc về đại bi của chư Phật, nhiếp độ mà không thối chuyển, cái lòng thương của Phật bao trùm của mình. À, luôn luôn nhìn ngó cho mình sai chút đứa là chư Phật có đời sửa chữa chỉnh cho mình liền, là vì đại bi nhiếp độ mà bất thối. Thứ hai Phật quan chiếu xúc mà bất thối. Nhắc lại là Phật vô đường thọ nó còn gọi là vô lượng quan, hào quang của ngài đó là đi không chướng ngại chúng sanh chạm xúc ngay cái hào quang của ngài là thân tâm nó thư thái, các pháp nó khai mở. Đây là cái năng lực độ sanh bằng hào quang của ngài. À, đó là nhờ cái hào quang của ngài mà chiếu hoàng như vậy đó, mà cái tâm mình có mê mà có mê tối nghiệp trước nghiệp ác gì nó đụng vô nó đều tiêu giải hết. Cái đó là do cái Phật quan chiếu xúc mà bất thối. Vấn đề thứ ba là do thường nghe pháp âm mà bất thối. Trong khỏi đó mình nói là lá cây trước cũng có cái tiếng thuyết pháp, những cái dàn gió thổi cũng có tiếng thuyết pháp, trong hào quang chư Phật cũng có tiếng thuyết pháp. Nó nói là cái khỏi này mà muốn nghe thì khó. Thứ hai, thứ tư là có thiện hữu đồng cư mà bất thối. Trong cõi đó là vô lượng vô số Bồ Tát A La Hán thì cứ thập phương chư Phật đều sinh về cõi đó, là luôn luôn gặp thiện tri thức. Cõi này mình tìm một thiện tri thức để mà giải quyết cái nghi của mình, nó bị đó nó thành ra cái thối tâm mình nó không bao giờ nó sanh ra được. Thứ năm là thọ mạng vô lượng nên bất thối. Cõi này mình sống được bao nhiêu kia, như mình 20 tuổi là mới đủ kiến thức, mới đủ cái suy nghĩ. Rồi ví dụ như mình phải tiêu lạo cái 5-6 tuổi mình chết, rồi trong cuộc đời chết rồi mình sanh lợi đó thì mình phải tốn 20 năm nữa mình mới đủ cái ý thức mình suy nghĩ. Rồi mình quên rồi phải trở lại 20 năm mình mới được suy nghĩ. Còn cõi cực lạc thì sanh ra nó gọi là vô lượng thọ mạng, cái vô lượng mạng nó đời sống rất là lâu, nên cái kiến thức Phật học của mình nó có build up thì nó build up hoài, nó không có mất, nó liên tục. Nó nói là vì thọ mạng vô lượng nó bất thối, vì đạt được 4 năm tiêu chuẩn này nó gọi là nhũ chủng bất thối ở cõi cực lạc. Mà nếu mà ngủ chúng cõi cực lạc đó thì cái cõi cực lạc là cõi dễ thực hợp nhất, nó thẳng luôn. Chắc nhiều quá, mình còn bao nhiêu tiếng nữa thôi?
Để còn đến cái 1 tiếng 15 phút nữa.
1 tiếng 15 phút nè. Để nói mấy cái quan trọng. Thành ra tôi thì tôi cũng đồng ý với cái vấn đề phát nguyện là quan trọng. Vì làm sao mình tạo cái nguyện thành có lực, nó có lực đó, khi mình chết đó thì cái nguyện lực nó sẽ dễ tương ứng với cái nguyện lực của Đức Phật. Phật phát nguyện, mình cũng phát nguyện, cái tự lực mình phát nguyện là mình chỉ có phát nguyện làm sao về sanh về cõi cực lạc, còn cái nguyện lực Phật là tiếp dẫn mình. Thấy không? Thì khi mà mình thấy cái hào quang, cái ánh sáng đó đó, hay mà mình cái tâm của mình nói là con sẽ về vì con cầu đó, thì mình sẽ bước lên cái thuyền cứu độ đó. Không phải là cái thuyền cứu độ đó là do lực xây ra, mình không có gì, mình chỉ cần làm sao lúc đó mình khởi cái tâm niệm để mình đi thôi. Thì tôi vẫn chủ trương là cái nguyện nên xây dựng trước. Khi cái niềm tin nó cần phải nhiều điều kiện đó, phải học, phải hiểu, phải học nhiều lắm, học về khổ, học về nhân quả, học về những cái lợi lạc của sự quán tưởng, học gieo nhân sao cho trúng, học gì học rất là nhiều. Rồi giải hết các nghi tịnh độ, những nghi thành báo của nguyện này sao thì làm sao cảnh đó mình cảm thấy đâu có sung sướng an lạc, nhưng phải giải nghi cho người ta hết, phải học rất là lâu. Rồi ông thầy ông phải dùng lý luận ông đánh khai hết tất cả cái đó thì mình thì nó lâu, nhưng cái nguyện thì người nào cũng ham thích cái sự sướng, thành ra nó dễ tạo. Nhưng cái nguyện thiết á thì nó phải căn cứ vào cái tính nó phát sanh, tính nó càng vững chắc chừng nào thì nguyện tha thiết chừng đó. Nhưng mà giai đoạn mà mình chưa kịp có cái tính nhiều hay có tính ít á, thì mình cũng làm sao mình có sự sùng mộ Đức Phật thì cái niệm nguyện nó sẽ tha thiết. Chẳng hạn như giờ mình sùng mộ một người yêu đi thì mình sẽ tha thiết muốn gặp người đó. Bữa nay một cái bận việc ba má la rầy cũng leo đà trốn để gặp, hãy sùng mộ, sẽ sùng mộ thôi. Thấy không? Ví dụ vậy. Thành ra thành bởi vì ngày hôm qua nói là cái sùng mộ là cái yếu tố để thành đạo, thì từ sùng mộ nó sinh ra sự tha thiết cho mình. Nên là muốn sùng mộ thì phải dùng những cái duyên để sanh ra tâm sùng mộ. Cái duyên đó là gì? Là mắt tai, mắt tai và mũi lưỡi cho mình. Thành ra đương nhiên phải có một chân tướng Phật thật là đẹp. Từ Phật mà không đẹp nó nhiều khi mình nhìn mình cũng vui nữa. Thật sự từ Phật mình đẹp, thành ra mấy đạo tràng mà tịnh độ họ làm rất là trang nghiêm, mà lựa từ Phật thiết là đẹp. Cái đạo làm thiền nó không cần. Tượng Phật sao cũng được, tay lối Phật là tượng trưng, là biểu tượng. Có sự mộ mình khiến cho mình thấy càng đẹp càng đẹp, là cái tâm tham của người mà tham thiện pháp của mình bắt đầu phát sinh. Nhưng mà tại sao người ta thích Elvis Presley hay thế này kia, là tại vì nghe âm thanh. Nghe âm thanh là thành bao nhiêu người là ngày tới, hay là bây giờ Michael Jackson ví dụ vậy đó, đi đâu trời thì nào ôm tới, thực sự là qua cái âm thanh đó mà thành ra sự mộ. Khi mình nghe tiếng nhạc ca dương tán thán, thành ra bên tịnh độ bắt buộc phải có giọng ca dương tán thán, nhưng mà niệm thường nên hoặc là phải ta dương tán thán, như cái tâm sùng mộ nó phát sinh thích dùng âm thanh sắc tướng khởi cái tâm sùng mộ lên. Cái sùng mộ không phải là bản chất nó là không, nó là giả, nhưng mà cái sùng mộ nó phát sinh là do nhân duyên. Nhân duyên này là do mắt thấy, tai nghe, cảm và thích đó sanh ra. Thì mình phải tập. Thành ra thực sự ra bên tịnh độ tông á, cái giờ đi qua tới nghi thức sau này mấy chư tổ đem nhạc nhiều lắm, người lắc chuông khóc keng rồi bò keng keng tông vong tùm lum la rồi hái tán này kia, rồi tán rồi lắm tùm lum la, ví dụ như ai đi học kim cương sáng tán không tán, ai đi học kim sáng không tán nữa, cái đó là nó tán Phật mà. Giờ nó A Di Đà Phật thanh kinh sắc ha, thì không phải nó đánh ở đâu, nhưng mà nó mở đánh A Di Đà Phật thanh kinh sắc, nó mở kiểu vậy, nó mở nha. Tương hào quang minh vô thanh luân, thì giờ tán nè. A Di Đà Phật thanh kinh sắc, tương hào quang minh vô thanh luân, thì gì vậy? Cái tâm mà nhảy sao quá vậy à? Đánh có vẻ nó vui mừng nhảy nhót lắm á. Bạch hào quyển chuyển ngũ lưu di cảm một rừng thanh tứ đại hải quang trung qua vật vô chỗ có tự nhiên, có tự nhiên cái tâm mình nhảy sao cũng vậy đó. Quá một ta chúng diện vô nguyên tự nhiên thực ra nó có cái trick đánh vợ à. Thấy không? Giờ coi nè. Bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật thân kim sắc là điệu phải không? Bây giờ nó nè. A hai ba tiếng. A là cái gì nó cũng niệm một tiếng. A Đà hai ba tiếng. Phật thân hai ba tiếng. Sắc. Thì thấy cái tâm mình tự nhiên nhảy theo nó cũng rất đúng hiệp nhịp điệu vậy đó. Thấy không? Nhưng mà thay tao nói một tiếng nó nói hai ba tiếng. Nó có điệu nó chậm lúc nhanh rồi chơi, nó cảm thấy cái tâm mình nó an vui, nó nhảy nhót rồi này kia là thấy sao bây giờ nhỉ?
A Di Đà Phật thân kim
sắc, thì cái nhịp điệu chị thấy ngay cái tiếng đó nó chậm đánh, nhưng mà ở giữa hai tiếng nó đánh hai ba tiếng, một tiếng không à. Bây giờ
A Di
con đánh cái gì vậy?
Đà Phật thân kim sắc,
lúc thì nó đánh một tiếng, lúc đánh hai tiếng, lúc thì bốn năm tiếng, thì nó thành ra cái điệu nhảy nhót.
Tướng hảo quang minh vô thành luân,
đại khái vậy đó, thì nó là thành tán. Dễ rồi à?
Thành
dễ
chứ.
Nè, thì nó là thành ra nó dùng những cái âm thanh thất tướng đó để nó đem mình tới cái tâm chí thành, tâm cung kính, tâm sùng mộ đối với người đó. Không? Thì cái tán nó nhiều lắm, cái tán này là cái tán đơn giản nhất á, còn cái tán mà gọi là ngặt trường nữa. Có chuyện nghe mấy thầy người Trung tán á, rồi nó đọc riết mà không biết đọc cái gì nữa. Đọc câu rồi nhạc gì mệt luôn, không biết cái gì. Đó là nó gọi là nhạc tán của trong triều đình Huế đó. Đó là thuộc loại âm nhạc tán tụng với minh vua này kia, họ đem vô trong cái kia là để tán vào bên bên mình là bằng cái đó chủ trương vậy. Hay cái chủ trương mình tập cái đó nó nhiều quá đi, nhưng mà cái tâm của mình nó không bắt được cái âm thanh, nó không được nghĩa đi, không liên tục á, cái tâm mình không dẫn được cái tâm của mình, à mình tập như thường thôi, mình đánh tự nhiên như vậy thì nó dẫn các cái tâm mình đi dễ hơn. Rồi thì cái chủ trương phát nguyện như là qua tôi đã nói đó, thì cái lối tôi thì cũng chủ trương là phát nguyện là chánh, nhưng mà sợ rằng là người ta ham đọc tụng nhiều ha, mà phát nguyện nó quá ít. Thường thường là đa số mình vô mình phát nguyện nhân sanh cực lạc rồi mình đọc kinh, rồi sau đó mình lại phát nguyện nhân sanh, thì có thể là trong cái thời gian mình đọc kinh hay mình niệm Phật á, hay trong thời gian đó là cái tâm mình nó dưới nó hướng giống như định vậy đó, chú tâm vào tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật thôi. Rồi thực sự trong chú tâm vào định thì nó được lợi lạc về cái sự tập trung tâm vào định thôi. Chứ đâu mình đâu thì cái định lực nó phát sanh, nhưng mà cái nguyện lực nó không phát sanh, tại mình không tập trung, mình chỉ ví dụ nè, hôm nay con phát tâm đối với chư Phật ha, xin thành tâm tụng cái nghi thức gì đó, thấy không, để nguyện sanh về Cực Lạc, xong rồi cái mình tụng nghi thức xong xuôi rồi mình nam mô A Di Đà Phật gì đó, sắp rồi đầu là nam mô A Di Đà Phật, rồi đầu nam Phật, mình nhớ tiếng Đại Phật, ráng giữ cái tiếng Đại Phật, thấy không, thực sự lúc đó mình đang tập cái gì, lúc đó mình đang tập niệm Phật xưng danh ha, nhưng mà cái nguyện của mình á mình không có đưa ấp nó lên, rồi sau hết cái đó rồi đó thì mình nói là thôi con nguyện tất cả công đức này xin hồi hướng về Tây Phương cực độ trang nghiêm, Tây Phương cực độ nguyện tất cả chúng sanh điều đồng sanh cực độ gặp Phật nghe pháp gì đây, hái vô mình nguyện. Thực sự ra nguyên cái thời khóa 1 tiếng 2 tiếng mình hành trì đó là mình có nguyện lúc đầu, nguyện lúc cuối, ở giữa mình có thể mình lạc, tức là mình tập trung vào cái sự âm thanh, tập trung vào âm thanh tán giữ, hay tập trung vào bước đi, giữ trên đúng nhịp này kia đó ha. Thành ra trong cái lợi lạc đó, cái gì mình biết áp nhiều thì nó được lợi cái đó, nhưng vì do tập trung vào âm thanh hoài thì bây giờ có định vào âm thanh thôi, cái phiền não nó phát sanh thôi, nhưng mà cái nguyện lực của mình á, mình không có có phát lên trung lên, nhưng mà chủ trương nguyện lực thì phải làm sao hay cho nguyện lực này nó phải phát lên trong mỗi tiếng niệm A Di Đà Phật của mình ha. Thành ra sanh này tới mới chủ trương đó, thì mình sẽ niệm một câu, rồi mình niệm cái nguyện cái, mình niệm một câu mọi người nghe cái, thì mình ráng mình bỏ về mình niệm khoảng 3 tháng hay là 6 tháng ha. Sau này bắt đầu mình mới khởi lại mình niệm 50 Phật thôi, thử thôi, mình niệm 1 tiếng A Di Đà Phật, 2-3 tiếng A Di Đà Phật, mình coi là khi mình niệm bằng tiếng A Di Đà Phật bình thường cái nguyện nó có nằm động chưa, thấy không? Mà nếu nó có rồi đó thì bắt đầu mình cứ niệm chung với người ta, thì lúc đó dạ
bạch thầy, con thắc mắc con muốn hỏi là giải kỹ cho con, chỗ mà niệm Phật rồi niệm nguyện đó là làm thế nào đó?
Nếu mà nguyện thì quý vị có nhiều cách lắm, nên cái cách mà nó đi dò mạnh quý vị nhất đó thì quý vị nên kết hợp với lễ bái, thấy không? Còn nếu mà cách bình thường thì nó chậm hơn, tại cái lễ bái nó đi cái ý nó hướng về Đức Phật nữa, ví dụ như quý vị nam mô A Di Đà Phật hay là mới lấy câu nguyện của ông tổ nào đó. Nguyện ngã long mạng ngược trung thời, lấy câu của ngài Phổ Hiền đi, nguyện ngã long mạng ngược trung thời, tâm trường nhất tiết câu chứ ngài diễn kiến với câu là tất sanh rồi bác, nhưng phải hiểu câu đó đàng hoàng, mà đọc ở kiến tàu phải hiểu nghĩa nha, cũng như là nguyện khi con chết đi đó hay con gặp được mặt Đức Phật, còn nếu không bây giờ cảm thấy đọc kiến tàu cái tâm gì không hiểu gì mới tiếng Việt luôn, nghe không, là sanh được cái cõi được Đức Phật tới đất giảng sanh, là bốc rồi xong rồi cái đầu mình quỳ xuống mình lễ một lễ cái tâm hướng về Đức Phật thì nó mạnh lắm, thấy không, đó. Thêm cái lễ phải gì thân khẩu ý nhất một lượt thì rất là anh tập cái đứa nó quen rồi đó. Còn nếu mình bỏ cái lễ đi nó yếu hơn thì mình vẫn niệm gì hay là niệm nè, ví dụ như nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nam mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, rồi mình đọc câu nguyện lên hay là nhiều con hoặc là con gì Bồ Đề Tâm cầu xin tịnh độ, đại khái dù đại khái gì đó, cái là cũng có câu cầu xin tịnh độ đó, mình lấy cái bài của Tự Do Sám Chủ đi ha, ngã nhị Bồ Đề Tâm cầu xin tịnh độ ha, đại khái rồi là mình vậy thôi, mình đọc nam mô A Di Đà Phật tôi nguyện gì Bồ Tâm cầu cái tịnh độ, cái mình chọn cái câu nào đó mà cái tâm mình chuyển được, có cái ý nguyện mình đi vào đó, thấy không? Tại vì trong cái nguyện thứ 18 á là nói là nguyện sinh về cõi nước ta, mà niệm Phật là nguyện sinh về cõi nước ta, là hai cái đó phải đi chung. Rồi mình niệm sợ cái câu đó không có đạo trường nào dạy cho đó, thành ra mình tập như vậy mà vô đạo trường khác mình để lôi, thành ra phải tập ở nhà, thấy không? tập hoài cái dù cái niệm nó quen rồi đó, nên nó quen rồi thì mình đi đạo trường mình ăn niệm ta nam Phật, mình cũng nam như Phật, nhưng mà trong cái Phật mình tự nhiên nó có cái nguyện gì kèm, thấy không? Đó. Thì người ta niệm nhưng mà cái tâm ta lạc, tâm ta nghĩ chuyện này như kia, nhưng cái tâm mình luôn luôn nghĩ cái đó, mình phải tập thành thói quen hả? Thì có nhiều câu đó, nhiều khi coi cái tổ nhiều lắm, nhiều câu đó, cái đấy như câu sám là cái tổ mà mình rung động thiệt sự á, ha, thì mình kèm vô. Nhưng mà đi chung vô lễ bái thì nó tập lẹ hơn. Còn nếu mà niệm người dân cái rồi làm cái chuỗi rồi niệm người dân cái thì nó chậm hơn. Nó chậm này cái gì? Mình cái đó mình mới dùng thân với dùng cái khẩu với cái ý thôi, trước cái thân. Ha, còn mình nhiếp thân khối một lượt, cái lực nó mạnh lắm. Thấy không? Thì tập Bồ Đề Tâm người ta cũng tập vậy đó. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật cung nguyện phát Bồ Đề Tâm nói chư Phật nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, quỳ xuống lễ một lễ. Bởi vì để đúng 100.000 lễ Bồ Tát tự nhiên phát sanh ra. Dưới sự chứng minh Đức Phật, con đối với Phật con luôn luôn có hằng nguyện rằng con lấy cái Bồ Tát làm cơ sở đây nè. Cái người tập Bồ Tát nó cũng vậy á. Thấy không? Đó. Thì cái nguyện A Di Đà đó, đây là nguyện cái Bồ Tát cũng là loại nguyện. Thấy không? Niệm sanh chẳng sanh cũng là loại nguyện. Thì quý vị chứ như này tự dân nói là nguyện tự dân nói là thì dân nói là ngã nay chánh niệm xưng hiệu Như Lai vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Ha, thì hồi nào người Phật thì nói là con nay chánh niệm xưng hiệu Như Lai vì đạo Bồ Đề, tức là vì vô thượng Bồ Đề những thành Phật độ chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Con khao khát giáo pháp để thành Phật mà không có ở thế gian này con không đạt được, nên con khiến nguyện tập Phật thôi, cái chỗ đấy này khiến con thành Phật được, nên con có áo ước cũng sanh về cõi đó. Thấy không? Đó là cái niệm ở đây nói chỗ đó. Nha, con nay chánh niệm xưng hiệu Như Lai vì đạo Đề cầm xưa tịnh độ, xưa bậc lập thể, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta hết lòng tin ưa, là lấy câu số 18 của mình á, xưng danh hiệu tu cho đến 10 niệm như không được sanh, ta không thành Phật. Đó là lấy danh hiệu số 18. Thì mình kiếm một cái câu nào ngắn ngắn thôi, cho câu nó dài lắm, trong cái đoạn nào mà dính líu với thành đạo thì mình lấy ra. Hay là mình lập một câu. Thế gian này khổ ha, nay con nhàm chán sinh hoạt tiết độ sanh gì cực lạc rồi là tịch xuống. Thấy câu nào mà cái tâm mình nó sực lên, thời có sự xúc động á, xúc động nó mới chuyển tâm nó gì được, phải không? Bây giờ cứ chế ra, không bắt buộc theo câu nào hết, cứ chế ra. Rồi lấy cái câu tổ thì câu tổ nó làm cái tâm nó rộng lắm. Rồi nhiều khi tâm mình nó, nhiều cái tâm động thì theo không nổi, mình không có cảm được mình, phải không? Thì mình lấy cái tâm hạn hẹp của mình, thấy không, thì cũng được, thấy không? Rồi bây giờ đại khái cái giáo lý nó cũng vậy rồi, thì bây giờ mình nói cái nghi, bây giờ mình đặt cái nghi làm sao để cho nó thành ra, nó chánh hạnh là tập hạnh. Thì muốn khi nói gì cái nghi đó thì tôi phải nói thế nào là cái những cái công thức nào nó thuộc về chánh hạnh, những công thức nào thuộc về tập hạnh để mình biết, thì mình vô cái nghi đó, tập hạnh đó mình cách mình gọi bớt, thấy không, để cái công thức mình đi là chánh hạnh không, thấy không? Đó, thành ra trước khi mình nói nghi thì mình nói là chánh hạnh là thế nào, tập hạnh là làm sao, thấy không, để cho mình hiểu. Rồi sau đó mình kiếm một cái nghi, mình kiếm cái nghi rồi mà họ mình thực tập. Rồi chánh hạnh thì mấy cái tông tịnh độ lập nên là có năm cái chánh hạnh, năm cái này nó gọi là năm cái chánh hạnh của tịnh độ, cái là tịnh độ tông á, tức là cái phái đi về tịnh độ đàng hoàng á, thực tập á. Thứ nhất là chánh hạnh về đọc tụng, nghĩa là quý vị có thể tụng kinh, đi tịnh độ vẫn phải tụng, có thể tụng kinh, nếu quý vị chọn cái nghề tụng kinh để mà đi về tịnh độ thì tụng kinh nó là chánh hạnh để chẳng sanh với tịnh độ. Thì khi mà gọi là chánh hạnh tập tụng kinh đó, là nó tụng kinh cái gì dính líu với Phật A Di Đà, thành những kinh chánh của họ đó ha, là quý vị tụng kinh A Di Đà tiểu bổn, tức là A Di Đà kinh thường thường quý vị tụng đây ha, hoặc là kinh vô lượng thọ kinh, vô lượng kinh nó dài đó, thấy không, thường thường là người ta bỏ bớt, người ta thường có lấy 48 lời nguyện người ta tụng thôi. Trong vô lượng kinh nó có 48 lời nguyện thì nó ngắn hơn, thì người ta lấy một cái phẩm nào trong vô lượng kinh người ta tụng thôi cũng được ha, hay là nhiều khi tụng nguyên cái vô lượng thọ kinh ha. Rồi quý vị tụng quán vô lượng thọ kinh cũng rất là dạy mình cách quán Phật, rồi cách hạ phẩm thượng sanh sao, trung phẩm thượng sanh sao, để mình nhớ những công hạnh như vậy mình phải làm ha. Ha. Còn cái kinh Kim Cang mấy kinh khác họ dạy hết, họ không cần là chánh nữa ha, nó đi dạy khác rồi ha. Hoặc là kinh cái trong cái ngũ bộ ngũ kinh tịnh độ mà trong kia đó thì nó hoặc là nó cho mình tụng cái phẩm của ngài, phẩm trong kinh Lăng Nghiêm, cái phẩm niệm Phật duyên thông của ngài Đại Sư Trí ha, họ rất ngắn thôi. Thì ngài Đại Sư Trí này, Trí này qua kinh này cũng là nó nói nè, tôi đã phóng chủ mà hai tờ chương niệm Phật duyên thông Đại Sư Trí, Đức Đại Thế Chí với mình làm cái nghi thức đó, cái này là ở giữa, còn ở giữa đó đọc tụng á, Đức Đại Thế Chí Pháp Vương Tử có 52 vị Bồ Tát đồng hàng với ngài, điền từ tòa ngồi đứng dậy ha, thì mình cũng gõ mỏi nè, lễ trước chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhớ về hàng xa kiếp xưa có Đức Phật ra đời, hiểu là vô lượng quang, trong một kiếp 12 Đức Như Lai nói tiếp ra đời. Đức Phật sau cùng hiểu là siêu nhật vị quang, ngài dạy con pháp tu niệm Phật ba muội. Ví như có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế dù có gặp nhau cũng như không gặp, hoặc có thấy nhau cũng như không thấy. Hai người nhớ nhau thời hai nhớ ít sâu, cứ như thế mãi, từ kiếp này qua kiếp khác như bóng bên hình chẳng xa đá nhau. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con trốn tránh mẹ nhớ gì, con nhớ mẹ như khi mẹ nhớ con, mẹ con trải qua nhiều kiếp xa trái nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật đời đời, này đời sau quyết định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, chẳng phải nhờ pháp phương tiện mà tự mở ngộ tâm mình với người nhiễm mùi hương. Mình có mùi hương như thế gọi là hương quang trang nghiêm. Nhân địa xưa con nhờ tâm niệm Phật được vào pháp nhẫn du sinh, nay ở cõi này tiếp người niệm Phật về cõi tịnh. Đức Phật ngồi pháp viên tâm, con không hề chọn lựa, chỉ nói thu nhiếp sáu căn nối liền tịnh niệm, được vào nơi chánh định đó là bậc nhất. Thì cái này nó khuyến khích mình niệm Phật, nhớ tưởng Đức Phật, cũng như là mẹ mà giờ nhớ con, mẹ đem cho duyên những thằng con mà con không có nhớ mẹ, không tưởng niệm con kia là không tập cho con ghi nhớ đó. Không, trong cái nhớ này có thể nhân nhớ bằng âm thanh, hay nhớ bằng tưởng niệm, hay nhớ bằng tính theo mình đó, thì không có cơ duyên để gặp. Thí dụ đó đọc hoài thì nó tăng trưởng cái lòng tin mình lên ha, đại khái gì đó. Cái những kinh ngắn ngắn, có kinh đây là tiểu bổn là cũng là ngắn ha, bổ hiền hạnh nguyện nó hơi dài dài thôi, đọc xong mười nguyên dương thì nó rất là ngắn, nhưng mà đọc nguyên cái khổ thẩm thì nó dài, thấy không? Hay là 48 lời nguyện ha, hay là kinh đường thọ, thì cái đó nó gọi là tông cách đi tịnh độ, đó là chánh hạnh niệm tụng. Mình có quyền niệm tụng nhưng mà phải đổi chánh hạnh, tức là trực tiếp với y báo chánh báo đó Phật Di Đà, nhưng mà mình thì nó không qua cái lực lò hướng, nó khỏi cần qua lực lò hướng, mình gia thẳng rồi, tự nhiên là có nhân duyên cái đó là còn mình gia không thẳng thì mình phải hồi hướng, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình hết bệnh, cái gia chùa thầy hấp chánh đang tổ chức đền kinh rồi, là thầy giờ còn nóng nước rồi, trong lúc này mình cho hết bệnh. À, thì thật sự ra công đức mà mình đóng góp để in kinh nó phát sanh trí tuệ chứ không phải là sanh người bệnh, nó là giúp cho người ta biết pháp, giúp người ta hiểu pháp, thành ra cái công đức đó nó trực tiếp nó sanh trí tuệ, nhưng mình bỏ vô vốn là 10 nó sanh đủ 10 cho mình, thấy không? Nhưng mà có một cái thì nói là bây giờ gia đình bệnh hay con cái của mình là con nguyện để hết bệnh, thì lúc đó nó cái nguyện lực nó chuyển qua phần bệnh thì nó mất bớt hết 60%, cũng như mình nói, cũng như là cái cũng như hoàng ban ví dụ đó, mình có tiền mình đi làm có tiền thì cái tiền đó mà mình có bệnh mình đi mua thuốc mình đi qua ông dược sĩ đó, thì ông dược sĩ phải lấy lời bỏ 50 đồng tiền thuốc, thực sự ông dược sĩ đó ông hưởng cái 40 mình có 10 bạc, à nếu mình là ông dược sĩ đó nhân viên trực tiếp đó thì mình chỉ tốn có 10 đồng, còn nếu mình còn nhân viên trực tiếp nữa đó ha, mà mình là ngày sau bảo chế thì mình tốn bao đồng à thật sự ra mình còn 90 đồng kia để mình có 90 gói thuốc nữa. Thành cái lực mà đi thẳng nhân viên trực tiếp á, cái lực nó mạnh hơn hồi hướng là bị tiêu hao vì cái đề nó phải chuyển quá mà qua bước phần khác, hiểu không? À, cái chánh hạnh niệm tụng á là vậy ha. Thì trong cái lộ trình hồi mình mới cái nghi thức mình tụng sao mình sẽ nói, tại vì tôi cũng muốn nói về nghi thức để sau này mình có thể mình làm một nghi thức mà nó rõ ràng, trong nghi thức nó có lễ bái cũng hướng Di Đà thì như thế nào, tán thán hướng Di Đà thì như thế nào, ha, cúng dường Đức Di Đà thì nên dùng cái nào, ha, hồi hướng phát nguyện Đức Di Đà thì dùng cái nào, cái là cái này mình giao chánh hạnh không? Thấy không? Nó là đi hay là cái đụng cái nào cho cái tâm mình nó càng phát điểm hướng về thì nó đỡ duyên với mình cái việc xưng danh, tại vì cái thời xưng danh mình không có thời giờ mình hướng về nhiều, thấy không? Còn người nào mà bận rộn quá xưng danh công thì tôi cũng đề nghị là phải bỏ thời gian xưng danh kèm cái nguyện theo, rồi cho nó quen rồi có xưng danh công nó nhiếp hết rồi. Thực sự khi mà nó thành bộ cái xưng danh mà có nguyện ra thì cái công xưng danh nó nhiếp hết, cúng dường cứ tán thán nó có hết đóng rồi đó, giống như vậy pháp nhiên đó, trong cái xưng danh nó có niềm tin đóng rồi, nó có nguyện đóng rồi, nó có ngũ niệm đóng rồi, nó có hết cái câu kia rồi, có gì không cần phải tập gì khác, nhưng mà mình chưa có là mình phải tập, hiểu không? Thứ hai, chánh hạnh quán sát, ha, chánh hạnh quán sát tức là nếu mình mà quán tưởng dùng phép quán niệm niệm Phật á, thì quán tưởng đó là y báo và chánh báo của Phật A Di Đà, thì cái tất cả y báo đó gọi là nó có trong cái kinh vô lượng thọ, trong cái tịnh tụng cũng kinh đó, có gì không? Cái tài liệu ngoài ông thầy để cho không cái gì đó, ông thầy cũng mua 6 đồng cái đó mà không cho không gì đó. À, gọi đó thì nó có là cái tình độ của kinh trong đó, nó quán là mình quán cho cái gọi đó cây nó như thế nào, nước như thế nào, Đức Phật là gì, là thân tướng làm sao, cái sao là sao, là quán kinh. À, nếu mình bỏ phần quán tưởng thì mình nên quán tưởng thêm cái đó, à, trong đó là có quán hậu quan Phật như thế nào thế nào thế nào, à, thì khi mình quán thực sự ra mình chỉ nghĩ hậu quan thôi, chứ sao mình nghĩ được cái cảnh di tế của đó được, nhưng mà khi mình nghĩ đây hậu quan Phật Di Đà trong tâm mình nó dính mắt với ngài rồi, hiểu không? À, mình nghĩ là cái cây là cây khổ mà cực lạc, là mình dính mắt cái ngày rồi, tâm mình nghĩ tới cực lạc là tưởng rồi, thành ra cái đầu tiên của cái pháp mà Phật tử quán là nó quán tưởng mặt trời, quán tưởng rồi mặt trời lặn, trời lặn không dính dưới mặt lạc, mặt trời lặn là khổ này mà, thấy không? Nhưng mà tại vì sao mặt trời lặn ở hướng tây thì có cái là tại khổ nó ở hướng tây thôi, à thấy không? Rồi nhìn mặt trời lặn đấy thì nhớ tới ba chỗ này tôi đi rồi nhỉ, chỗ cái là chết rồi, thôi chỉ bắt cái tay thôi chứ không đi đâu hết, tập cho nó quen vậy thôi. Không? Đó là tôi hứa nào thành ra nếu mà quán á thì là những loại lấy cái quán kinh là cơ sở của mình, đó là thành đó là chánh hạnh, ngoài quán những cái khác không quán, quán tâm không, quán hơi thở, quán dẹp hết, không có quán gì nữa, thấy không? Đó là hành quán dẹp hết. Nếu mà quán hơi thở thì nó sẽ được định tâm rồi, nó sẽ vô thiền định chứ nó không có dính điếu gieo nhân với người này, Cái pháp khác nó lợi cho những cái khác, nó lợi cho định tâm, nó lợi cho cái khác, nhưng mà không hoàn toàn gieo nhân như thế này. Thành ra cái nhân quả mình gieo tập thì cái quả nó xảy ra khác, nó xảy ra cho mình thiền định, định tâm, an tâm, làm cái gì đó. Nhưng mà khi mình đi vào cái là đúng, nó vẫn an tâm, cái định tâm nó có đủ đâu á, nhưng mà không đòi mình giảng đàng hoàng hết, nó có hết cái đâu á, thấy không? Nhưng mình tập cần không là tập cái khác, tự cái pháp nó đã đầy đủ. Thì mình đi cái đó thì cái nó là mâu thuẫn trong cái pháp của mình, là cái tâm mình nó chia trẻ, thành nó không chuyên, thấy không? Nó không chuyên. Chánh hành lễ bái, nghe, chánh hành lễ bái tức là sao? Lễ bái này tức là bây giờ mình tập lễ chư Phật, rồi mình cho là ngồi lễ hay là đứng lễ hay là lễ theo đại lễ theo Tây Tạng hay gì muốn tập đó nào cũng được, thấy không? Đó. Nhưng mà cái đối tượng đó là cảnh cực lạc, hoặc là thánh chúng khỏi khỏi cực lạc, hoặc là Đức A Di Đà, là đối tượng mình luôn luôn hướng gì đó mình lễ bái. Quán tưởng mình cũng quán tưởng vậy, thành ra thực sự cái quán tưởng nó cũng hay lắm. Tại thường thường quý vị đã ít tập quán tưởng phải không? Thành ra tôi cũng ít nói, chứ thực sự đi kim hành á, mình luôn luôn mình quán tưởng là mình đang đi trong cái cổ nước Phật cực lạc, đi là chúng hết mình đang đi vậy đó, tâm mình đang vui lắm. Mình đi mình cần nhớ là cũng như an cổ cực lạc, mình không chỉ là đang ngồi ở đây, đang tại vừa đây, mình cứ nghĩ gì là mình cứ đi tôi đang định nhiễu đi đây kinh hành đây, là tôi duy nhiễu Đức Phật đó, cái tâm của mình là tôi duy nhiễu Đức Phật đó, mặc dù không có Phật, mình đa số không có chỗ nào cũng Phật nằm cái nằm giữa cho mình duy nhiễu được. Không? Đó, thì cứ như nghĩ gì thì tâm mình rất là an vui, tâm mình dính mắt với ngày hoài, ngay cái kinh hành mình cứ nghĩ gì thì nó lợi lạc hơn nhiều lắm. Còn nếu đi hành không thì chúng ta cũng thành công, nó không có lợi lạc, không lợi lạc được nhiều. Chánh hành chân gian, chánh hành chân gian tức là xưng danh hiệu Phật Di Đà, hay là xưng danh hiệu là Thế Chí, hay là xưng danh hiệu Quán Thế Âm. Nghe, tại những người đó là thuộc về, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về là Thế Chí, là Thế Âm, nó thuộc về quyến thuộc của ngài, hay mình gọi nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về y báo của ngài, những cái gì chung quanh ngài, thấy không? Hay là thanh tịnh hải đại chúng Bồ Tát, những cái đó là những cái mình và thành ra tôi nói là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát á cũng như sanh như thường. Nếu mình hưởng có sanh gì thì ngài là thánh chúng, là cực lạc. Mình gieo duyên đó là gieo duyên với cái cõi cực lạc, thấy không? Đó, thành ra đó là cái dẫn sanh. Thành ra nhiều khi đọc chú Đại Bi á, thực sự á là cũng là đúng nghĩa ra nó cũng là chánh hạnh á, tại vì chú Đại Bi là do tâm của ngài Quán Thế Âm phát ra. Nhưng mà trong cái chủ trương Tịnh Độ Tông nó vẫn lấy cái A Di Đà làm chánh, còn mấy cái quyến thuộc làm phụ. Thành ra nó thực sự ra nói chánh hạnh mà thực là thứ, thấy không? Thằng ngày nãy giờ mình đi cái này, mình đi cái này, giờ thích chú quá không bỏ thì nên đi chú Đại Bi, không nên đi chú Tịnh Tề. Mà là chú Đại Ngắn là chú Đại Bi thì nó là chánh hạnh của bạn thấy không? Nha, còn chú Tịnh Tề nó thuộc về Bồ Tát Tát này, cái những Đề Bồ Tát là gì? Cái một cái gì Bồ Tát ở phương Đông, phương Đông chứ là Phật A Xúc, Phật Diệt Sư chứ không phải Đề Bồ Tát ở phương Tây. Thà nếu mà tu mà đắc pháp Tịnh Tề sanh thì khỏi Phật A Xúc, nha. Nhưng nó trợ thôi, nếu mình dùng cái đó mình chuyển qua mình trợ, dùng mình thích vô đời đọc cũng được, nhưng mà chuyển qua người vô cái đời tất cả công đức được viên mãn, tất cả tội nghiệp tiêu trừ, nhờ công đức này được giảng sanh cực lạc, phải dùng hồi hướng. Quý vị nhớ nha, đi tập hành là phải hồi hướng. Có nhiều người tại vì đam mê dưới mắt cái pháp đi lâu quá bỏ sợ bỏ uổng á, thấy không? Thì có thể được, nhưng mà phải hồi hướng. Nhớ là tâm thức lúc nào cũng giữ cái hồi hướng, giữ cái hồi hướng. Chánh hạnh sinh tán cúng dường thì nó là cái chánh hạnh thứ năm á, tức là chánh hạnh xưng tán cúng dường công đức ha, thì luôn luôn là xưng tán là xưng tán Phật A Di Đà ha. Cúng dường tức là cái thực sự cái tỏ cái lòng sùng mộ, tỏ cái lòng kính trọng của Đức Phật là thành cái cúng dường. Cúng dường là sự bày tỏ, cũng như mình cảm thương mến người đó thì mình tặng quà vậy đó. Còn nếu mình không thường xuyên cúng dường này kia, tức là sao? Cái tâm mình lơ là. Thực sự cái đó là một cái thành thường xuyên cúng dường, làm cho bằng thờ trang nghiêm sạch sẽ, là cái chứng tỏ sự sùng mộ, tính sợ sự cúng dường cho mình, thấy không? Đó. Thì cái nghi thức cúng dường đó, thì cũng là hướng về Phật A Di Đà. Thì tối thiểu quý vị ở nhà quý vị có bàn thờ Tịnh Độ Tông thì ít nhất cũng cúng dường nhang, nước, cái này nước là dễ nhất đó, lúc nào cũng có được. Còn hương hoa nếu mình có tâm thì mình cũng nên cúng. Thực sự là cúng là gì? Đem cái đẹp nhất, đem cái tinh quý nhất để cúng cho Phật. Phải luôn luôn nghĩ như vậy, chứ đừng có nghĩ rằng
thôi trong tủ lạnh có mấy cái cam thẳng mấy cúng rồi, hoặc là đi chợ bữa nay thấy sầu riêng ngon quá không, nó thầm mua về cúng Phật làm ăn chứ.
Cái gì đó thật sự là vì mình, vì mình như vậy rõ ràng muốn ăn, nhưng mà thẳng thôi muốn có phước đức nữa thì thật sự làm gì cũng được, là những được, chứ mình nói là cũng là lấy Phật làm trước, cái thiền năng là cũng dân cho Phật là cái chuyện đó có tốt chứ hay không. Nhưng mà thật sự là bỏ một cái lòng mà hoàn toàn mà mình xả bỏ về Phật vẫn chưa đọc hết. Thấy không? Nó tới làm vật giặt này không ăn như thấy mùi thơm á, vẫn mua về cúng Phật, nghĩ là à như là Phật, cái đó là cái căn quý nên mình cúng. Mà sao ông sư phụ tu tỉ đó mà ông nói để cho đừng có tâm bản ngã nó xen vào trong sự cúng tiến á, mà cúng không có được dùng, mà cúng cho người ta. Mình tránh cái tình trạng gì mình muốn ăn không này mình cúng phải không? Nhưng mà mình tôi tốn cáo ở đó trước khi ăn là nghĩ tới Phật là tốt rồi đó. Thấy không? Cũng như là mình nhớ ba con tay qua đó, trước khi ăn là nghĩ tới cúng Phật trước tốt, thế là tốt rồi rồi à, thì cũng được rồi, từ đi mình kính trọng mình sẽ từ từ nữa tỏi à, tỏi nhiều khi muốn nói là mình không ăn nhưng mình cảm thấy là cái này quý này kia là nên nên chư Phật, ví dụ như vậy, từ là cái tâm mình nó chuyển. Nhưng mà giai đoạn đầu đương nhiên mình cứ chấp nhận đi không sao. Thấy không? À, cúng dường thì cái tệ nhất là phải có nhang nhang hay là có hương thơm hay là tốt nhất là ba ly nước sạch, ba nước sạch cái đó là tệ nhất, mỗi ngày phải thay nước mỗi ngày cho cắm cái nhang đốt hương là thành kính lễ Phật cũng như nhờ Phật tiếp độ. Tốt nhất là cũng tệ nhất là gì, ít nhất một ngày làm một lần, làm cái nó được cái lợi là quy tâm bảo quy không gì không mất. Nhớ là ba ngày phạm trong ngũ giới mà không quy lại mất giới, sát nợ trong vọng sẽ là bao nhiêu lần? Còn nhiều lắm à? Không? À, quá ba ngày mà không sám hối mất giới, hoặc là không thọ giới lại là mất giới. Mất giới tức là thọ giới mà có hình tướng thôi, hình tướng thọ giới mà không có giới thể. Thấy không? Mà hình tướng thọ giới mà không có giới thể, làm tất cả công đức giống như người thường à, nó không có năng lực giới thể từ đấy trong mình. Thấy không? Thành ra mỗi ngày mà cũng như con quy sinh quy Phật quy pháp, người tăng lễ xuống cái là tối trước Phật xin thọ giới lại. Thành nó không mất, thấy không? Không phải là chư tăng nhưng chư Phật thôi, quy Phật là gì? Con là đối với Phật này con xin quy lại, mình không hiểu nguyên tắc nhưng mà trên nguyên tắc cái gì đó làm cái giới thể mình trở lại, thấy không? Đó. Mà nếu ba ngày đó mà không lễ Phật rồi, thấy không? Không xin quy Phật, không có tăng trở lại, quên không sám hối nữa, rồi đi tốt luôn, đi tốt luôn. Bây giờ cũng Phật danh tùm lum tùm la mà tôi nghĩ mất cười đó, nội trong cái thọ giới mà tam quy ngũ giới không một loài ma quỷ nào mà nó phá mình được hết á. Nếu mà qua quỷ phá được đó thì cái hộ pháp gì hộ giới hộ pháp vô nghĩa lý đó là Phật không có lực. Trên nguyên tắc á thọ giới đúng á, anh vừa thọ giới quy mà đúng không là tứ thiên dương là bạn, mà tứ thiên dương này con hết khi mà bắt bỏ khỏi giới này nè, mà nó là bạn mình rồi, con mang quỷ nào cũng nhầm bạn tổng thống rồi, ông nào dám lại nói chuyện với mình, thấy không? Đó là thọ giới không, nó là bạn lưỡi của tứ thiên dương rồi, tứ thiên dương là cũng thọ giới là tắt cái chư Phật. Nhà này có nguyện là người nào mà thọ giới và tắt cái giới Phật á, hay là tắt được cái ngũ giới đó, là bạn của con hộ trì của họ, thấy không? Mình thôi đi, nó chẳng nhiều bây giờ thọ giới ma nhập quỷ nhập nhiều kiện tùm lum á, là sao mất mẹ mất giới thể rồi, giới thể mất hết rồi, mất giới thể mất hết, đâu phải là bạn lữ gì, không ai che chở nữa, thấy không? Nên nhân nghĩa cũng như công dân Mỹ thì thôi, nhưng mà sân Mỹ nó đuổi rồi, Mỹ nó đuổi rồi, nó mình bị bắt đâu đâu can thiệp đâu, ví dụ gì đó. Thành ra cái bà đó nhiều khi tại sao mà nhiều khi mình thọ giới rồi mình nên thọ giới lại, tại vì giới thở mình biết mà nó không biết, phạm giới mình quên sám hối, mình trong ngày đó mình quên thọ giới lại đủ chuyện hết trơn á, thấy không? Nha, rồi chẳng như là quy Phật không được quy thiên thần ngoại đạo, rồi quy Phật không quy ngoại đạo tà pháp gì, quy pháp không quy đạo tà pháp, rồi mà mời lũ bắt đảng gì tùm lum tùm la trơn á, rồi mình nhiều khi đi ra là nghe đạo này đạo kia rồi thử vô rồi xin tu rồi tùm lum á, vừa xin cái là mất cái luôn cái quy tăng, thấy không? Vừa nghe ngoài là tao bắt chấp nhận vô cái là mất quy Phật, mất quy pháp, trong ba trăm tam quy mất mấy cái quy, thể từ nó mất hết. Dù quy Phật không được quy ngoại đạo thì ngoại đạo lại liếc tung sùng làm túi sữa cho mất quy Phật liền. Thành ra nó thật sự ra nếu mà không giảng, không có giới thiệu, không có kia, hoặc là có những cái giới đàn họ thọ mình không chịu thọ lại để tăng trưởng cái giới thể của mình, giới thể mình bị khuyết phạm á thì nó trở lại, thấy không? Còn giới thể mình nó còn nguyên vẹn thì nó tăng trưởng thêm. Nhờ lưỡi nó đang đớn lên thì vô hình chung á mình cũng như con mồ côi vậy đó, có chỗ dựa là con nam mô a di đà Phật, nhưng mà thực sự chỗ dựa nó cũng như là nó bị bỏ rồi, thấy không? Như con mồ côi vậy đó, ăn hết cũng được hết á. Thành ra để ý vụ đó nè, thành ra cái đó mấy cái đó trở thành chánh hạnh khi mà trong cái chánh hạnh đó, thì để mà người ta có niềm tin chánh hạnh được mạnh đó, thì chư tổ mới đưa ra là ngũ chủng đắc thất, tức là năm cái tu chánh hạnh và tập hạnh mà được và mất như thế nào. Chánh hạnh là mình còn có năm mình học nói vậy. Thì đầu tiên tổ mới nói là sân thân sơ đối với nhau. Thân này nó là gần, sơ tức là xa, xa 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 đi sơ sơ thôi, thấy không? Thì nếu mình tu chánh hạnh đó, tức là tu xưng tán Đức Phật, lễ bái Đức Phật, niệm Phật A Di Đà, cúng dường Đức Phật A Di Đà, tức là dùng thân khẩu ý để mà tu. Thì thân mình là có lễ bái, có cúng dường, khẩu là xưng tán niệm Phật, ý là nhớ tưởng đến Đức Phật, quán tưởng quán niệm gì nãy đó, thấy không? Đó. Thì mình dùng thân khẩu ý đâu thì ngay lúc mình tu chánh hạnh, cái mình gieo như Đức Phật A Di Đà thì tâm của Đức Phật hào quang chiếu khắp thế gian, cảm xúc với mình. Thì lúc mình cái thân mình lễ bái Phật thì được Phật thấy. Cái gì mà thân sắc pháp thì Phật thấy, thấy không? Cái gì mà mình dùng miệng á, mà mình xưng tán, mình ca tụng, mình niệm Phật này kia là Phật nghe, thấy không? Còn cái gì mình nghĩ nhớ Đức Phật, mình cầu nguyện sanh Đức Phật này kia đó thì Phật biết. Tức là nếu mình dùng cả thân khẩu ý một lượt á thì Phật vừa thấy mình, vừa nghe mình, vừa biết mình luôn. Từ một lúc mình nhiếp cả thân khẩu ý với Phật, mình dùng thân khẩu ý mình kết duyên với Phật, thì cùng lúc Phật tác duyên lợi bằng thân khẩu ý đối với mình. Nó được lợi hơn nhiều là mình dùng có dường như tán thán xin danh không thì có chữ Phật nghe đó, nghe Phật đâu thấy là gì. Thật ra nó là như vậy đó, là mình gần với Phật, nó gọi là thân duyên. Cái duyên này khiến mình thân cận Đức Phật, nó gọi là thân duyên, thấy không? Ngược lại thì gọi là sơ duyên. Bây giờ mình không có mình lại như mình lại Phật Thích Ca Mâu Ni, nó tổng Phật đâu thấy đâu, nó lại Phật Thích Ca Mâu Ni thấy được. thấy không? Thấy không? Thấy không? Mình lấy mình cúng dường thì cúng dường thổ địa, thí dụ vậy, mà cũng đâu có nghe thì mình đọc tụng cái gì đâu có nghe, thổ địa thì có địa chứng chứ, thí dụ đại khái thí dụ đó, thí dụ như cái đó là tạp hạnh, nó là sơ duyên khiến mình từ từ mình xa Phật đi. Đó là một cặp diễn cận diễn đối, cận là gần, diễn là xa, đó là hai cái này đối. Chánh hạnh là tạp hạnh, nó khác nhau. Thành ra chánh hạnh á là lòng tha thiết mong thấy Phật A Di Đà, tức là lấy tâm làm gần hay làm xa, lúc nào cũng niệm Phật, niệm Phật tức là lấy cái miệng để mà luôn luôn gần cùng Phật, luôn luôn là với Phật thân cận, như Phật A Di Đà ngay trước mặt, tức là luôn luôn quán đổ ra như Phật A Di Đà lúc nào cũng gần như mình, thì cái đó gọi là gần Đức Phật. Ý là luôn thấy lúc nào Phật cũng hiện như mình, Phật là người để mà hỏi tâm sự gì, cứ đè Phật mà tâm sự, nó không phải gần mình mà tâm sự mới được chứ, thấy không? Thì cái đó như vậy, lòng là tha thiết, là nhớ tưởng, là ý cũng cần Phật, thấy không? Đó là xưng tán Đức Phật liên tục không mền, cái miệng mình mở ra là cũng cần Phật, thì cái đó khiến cho mình gần vị Phật, mình thân cận vị Phật đi, nó gọi là cận duyên. Người tu tập hạnh thì tâm lơ là đối với Phật A Di Đà thì gọi là diễn duyên. Như mình tu tập hạnh đó, mình tu thiền thì mình nó thiền nó bỏ sắc tướng, nó đừng nghĩ tới Phật, thì từ từ nó tâm nó nhớ Phật, từ nó giảm đi, thấy không? Cúng dường cũng vậy, mình cúng dường mình lễ bái chứ cái khác thì nó giảm đi. Mình khi mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Phật đó, thì cái tâm nó hướng như Phật Thượng Đông, thì tự nhiên nó xa Phật nó giảm đi, thì nó diễn duyên. Rồi vô dáng hữu dáng đối, tức là bây giờ có cái là một cái liên tục và một cái không liên tục. Vô gián tức là không rời, không gián đoạn, rồi cái là hữu gián. Chánh hạnh đó tức là nhớ nghĩ Phật A Di Đà không gián đoạn, cái nhớ nghĩ bằng cách là niệm lễ bái hay gì đó không gián đoạn, hay lúc nào cũng dùng cái đó để nghĩ. Thành ra mình gieo nhân mà nhân không đoạn, cái lực nó mạnh lắm. Tạp hạnh là khi nhớ khi không nhớ, thì lúc thì niệm Phật, lúc thì quá trì chốt vấn đề, lúc thì niệm thổ tức, lúc thì quá thì minh sát, đúng lắm, lúc thì bố thí, thì thấy cũng tu thiện pháp không nhưng mà lúc thì niệm Phật A Di Đà thì nhớ Phật A Di Đà, lúc làm kia thì đó là thành nó tạp hạnh. Thì nó trong cái gì tạp hạnh là thất, tức là mất, tức là cái sắc thanh nó yếu đi, còn đắc đó, tức là cái sắc thanh mình nó được nha. Thành ra một cái đối với nhau thì cái kia nó bản chất nó là mất. Số 4, bất hồi hướng đối, là cái này mới khó nè. Có nghĩa là chánh hạnh có nghĩa là không cần hồi hướng, thấy không? Còn mà hồi hướng đối với nhau tức là tạp hạnh đó, nó là thất rồi, nó là mất rồi, nên tất cả công đức mà giúp đỡ chúng sanh, trị bệnh chúng sanh, lo toan gì chúng sanh, hay là tiếp giúp đỡ tam bảo gì đó, nó không có dính với Phật A Di Đà, nên bản năng phải hồi hướng mới được, không? Thành ra tu cái pháp nào mà tạp hạnh phải hồi hướng, không? Còn cách hạnh bản chất là tôi lễ Phật Di Đà, không hồi hướng cái tâm đã dính vào Di Đà rồi, không? À, thành ra cái đó là chánh hạnh. Thì trong chánh hạnh nó là thế nào? Chánh hạnh không dùng đức hồi hướng nào khác mà tự có đức hồi hướng thành tựu nghiệp vãng sanh, không cần hồi hướng. Thành ra tôi nói là quý vị niệm á, mình sợ trong tiếng A đi già nó có cái tâm vãng sanh rồi mới lỗ chủ trương là vô quán sinh danh chứ, không? Nhưng mà có một cái á, ha, mình đa số mình kinh nghiệm chính mình bản thân mình niệm thấy cái tâm nó không dính vô, thành ra mình mới chặt thêm cái tọa pháp là mình phải làm sao làm gì để tâm nó dính vô thôi, ha. Nhưng mà khi mà cái tiếng nó bản chất nó có rồi, tại sao mình kêu ba ơi mà không để mình nghĩ cho người khác, thấy không? Bạn thấy, nhưng mà ghi hoài rồi cái tâm nó quen à, nó miệng mở miệng kêu sùm á mà tâm nghĩ khác thiệt, nó bị trở ngại như vậy. Thành ra mới là phương tiện mới kêu tập cái gì phải kèm nguyện này vô, thấy không? Thành ra nói là khi đi chánh hạnh á, trong đó không cần hồi hướng vẫn có lực trực tiếp ở đây rồi, thấy không? Còn mà đi tạp hạnh á bắt buộc, thành ra trong này nó nói đó, chánh hạnh trong này nè, chánh hạnh tắt là không cần bất hồi hướng, đi hành lễ Phật niệm Phật không hồi hướng tăng nhiều nhân nhiều nhân sanh, nó cần hồi hướng đó, cái lực nhân quả tự nhiên. Tại vì bây giờ mình nói cái nhân mình có tiền rồi, giờ mình mua thuốc thì mình mới chuyển qua dùng mình mua thuốc chứ, không? Còn cái nhân mình chẳng hạn như bây giờ mình làm cho sếp đó có tiền thì mình không cần cầu tiền cũng phải có tiền thôi. Có nhân mình lễ thành với Phật, gieo nhân với Phật thì tất cả công đức đó khiến mình sanh khỏi Đức Phật rồi, không hồi hướng nó mới sanh à. Nhân quả nó tự nhiên tuần hành, thành ra chánh hạnh đó không cần hồi hướng, mà hồi hướng thì càng mạnh hơn. Hồi hướng để luyện cái tâm mình liên tục, để khi chết thì sợ mình nhớ quên cái khác thì mình tập, thấy không? Còn tà hạnh á, còn không phải tà hạnh mà tạp hạnh á, tu những cái thiện pháp tạp hạnh thì hồi hướng à, nó nói là bất hồi hướng đói. Thì trong cái câu thử nó rất là đúng, là chánh hạnh không dùng đức hồi hướng nào khác, tức là không cần đức hồi hướng nào khác mà tự trong chánh hạnh á có đức hồi hướng khiến cho mình thành tựu được cái nghiệp vãng sanh, thì mình gieo nhân trực tiếp ha. Thuần tạp đối, tức là chuyên môn có một cách đó thôi, tạp là lộn xộn, chánh hạnh là hạnh thuần cực lạc, cái gì cũng cực lạc, cực lạc gieo nhân như vậy. À, tạp hạnh là chẳng phải thuần cực lạc ha. À, nhớ người là tức là có thể cái hạnh tu thiền, hạnh giữ giới, những hạnh khác, lực độ ba la mật, đủ thứ ha, những hạnh khác, ví dụ như vậy đó. Thì mình thấy sau khi mà phân biệt được cái này, thấy cái đắc thấp của chánh hạnh, tạp hạnh ha, mình biết thế nào là ngũ chánh hạnh như mình nói, còn nữa chánh hạnh độc phụng, chánh hạnh quán sát, chánh hạnh lễ bái, chánh hạnh xưng danh, chánh hạnh tán thán cũng vô. Giờ mình mới nói tới cái gì, nguyên thức, phải không? Nghi thức thì không có thì giờ nhiều thì mình cứ chỉ cái niệm Phật thôi, trong cái niệm Phật nó giúp hết rồi, thấy không? Còn có thì giờ nhiều thì mình đi theo nghi thức, hay mà trong nghi thức mình chẳng hạn như tưởng tượng nghi thức trong cái kia thì vô là lễ tam bảo, thấy không? Rồi cúng dường, rồi tán thán tam bảo, thấy không? Rồi tụng kinh đa số bình thường vậy đó, thấy không? Rồi hồi hướng, phát nguyện, sám hối, thấy không? Nghi thức là gì thì mình cũng dùng nghi thức đó, nhưng mà tất cả những chẳng hạn như là vô là tán thán lễ bái thì phải lấy những cái bài thuộc dạy Di Đà, thấy không? Rồi cúng dường cũng lấy những cái bài thuộc dạy Di Đà để vô, thấy không? Rồi sám hối cũng lấy những bài Di Đà để vô, thấy không? Rồi tụng đọc tụng cũng lấy những cái kinh thuộc dính Di Đà để vô, thấy không? Hồi hướng phát nguyện thì lấy cũng những kinh Di Đà để vô, thấy không? Nó đại khái vậy. Thì trong những cái người mà trong nghi thức mà cái người mà ghi về tịnh độ nhiều nhất là ký tịnh, cái nghi thức mà trong kinh điển nào là cũng gì hay Di Đà không à, tôi mở ra coi từ đầu đến cuối là Di Đà không á. Còn tất cả các cái nghi thức nhập tụng khác tại đúng nó học có niệm Thích Ca Mâu Ni và niệm thứ đó, thì nghi thức họ là tổng quát, thấy không? Niệm cái Phật thì cũng là Phật chung, thấy không? Tại có nhiều Phật quá mình nghi thức đó là chung cho nhiều một phái, thành ra rồi tại sám hối là cũng sám hối chung, thấy không? Trước tư Phật tôi sám hối chứ không phải là trước Phật Di Đà. Chỉ có nghi thức của Thầy Trí Tịnh á, Thầy Trí Tịnh có nói nè, Thầy Trí Tịnh ông biết là nay tôi giới thiệu quý vị một cái trường học, thì không nói sao, ý ông là y dài vững chắc lắm á. Thầy Trí Tịnh nói là nay tôi xin giới thiệu quý vị một ngôi trường học đặc biệt để thành tựu những cái pháp thiện, đó là cực lạc thế giới. Thầy ông mới coi cái là thế giới cái trường thôi, thì mình tới đó mình viên mãn Bồ Đề Tâm, mình thành tựu tất cả những công đức để mình lợi lạc chúng sanh. Dù cái cõi đó rất là lạc, rất là sướng, nhưng mà không có hưởng thụ, mình không có hưởng thụ, nhưng về đó sẽ bỏ được tham sân si, vì lạc thì sướng, tham sân si nó không còn phát triển nữa, như bỏ tham sân si rồi đó thì thừa trong nguyên tắc á, a la hán mà dứt tham sân si ngã mạng là nhập niết bàn, không còn cái gì giữ thân nữa. Thấy không? Như cái này nói là nhân về đó đó sẽ bỏ được tham sân si nhưng không năm nhất không nhập niết bàn vì có Phật Bồ Tát giúp đỡ mình, luôn luôn nhắc nhở Bồ Đề Tâm cho mình lên. À, nhắc nhở thường thường nếu không còn nhắc nhở đâu đó mình đến sướng quá rồi, không có tham sân si mình đến sướng đó, thôi giờ an trú luôn là cái loại này. Lý do bởi có đó được cái lợi mặc dù tham sân si diệt cho mình từ từ nhưng mà mình vẫn không có tâm muốn nhập cái bàn, là tại sao luôn luôn có Bồ Tát để luôn nhắc nhở. Đây là trường học khiến mình thành Phật á, đang nói thành ông chủ trương như vậy nên đa số tất cả những nghi phải không, bất cứ kinh điển nào cũng viết từ kinh điển bài kinh bộ bài đại bảo tích kinh Bát Nhã đại Bát Nhã thì cái nghi có thầy Thích Tịnh đều là nghi tịnh độ, phần giao phần đầu phần cuối là tịnh độ không. Chọn lấy cái tụng kinh tạp hạnh để mà trợ duyên thôi. Hay bây giờ mình bỏ hết tất tất thì cái đảnh lễ mình mới là cái khí hành. Nào ví dụ vô xong rồi chưa gì hết trơn á, vô đốt nhang rồi mà cho có nguyện rồi cái chí đảnh lễ cho cái tâm mình cho phục Phật. Cái người này tao thân có đảnh lễ giùm tán thôi, Phật như thế này là cao siêu siêu vượt không bỏ chúng sanh đại từ đại bi là vô lượng. Tự nhiên mình phục quá phải không? Trong cuộc đời mình có thấy chưa ai làm được như vậy. Thấy không? Cái trường đức cái tội cũng chưa chưa ai làm được như vậy. Đó, thì mình tự nhiên khi mà kêu mà chí tâm đảnh lễ thì mình là cái chí tâm thiệt. Thấy không? Đó, nhưng mà cái tán Phật này nó đây là tán chung. Thấy không? Coi thử coi ngày Trí Tịnh tán sao đây. Đây là Trí Tịnh, đây là tán ngày Trí Tịnh, cái Trí Tịnh lễ nè. Nguyện mây hương màu này, tức là lúc đó ngày cúng dường ha, ngày cắm vô, ngày đi cái vô. Khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các Bồ Tát, vô biên thanh văn chúng và cả hải thánh hiền. Duyên khởi đài thánh, địa văn minh đài đó. Đùm đến vô biên cõi khắp sông các chúng sanh đều phát lòng mồ đề xa lìa chuyển lập lên trần lên thượng đạo. Cái này là không chưa chứ phải tán, cái này là cúng dường thôi, mới là cúng dường tập viên Phật ngày tán nè, ngày tán Phật nè. Bài tán là sách thân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ sách thân Phật vô tận. Cái lời bầu tiên tán về sách của Phật, trí tuệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trụ nên con nay về nương. Sức trí lớn nguyện lớn khắp độ chúng quần sanh, khiến bỏ thân nóng khổ sanh kia nước mát vui. Con nay sạch ba nghiệp quy và lễ tán, nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước an lạc. Tán ngay Đức Phật A Di Đà. Thấy không? Sanh kia nước mát vui. Thấy không? Rõ ràng tán Phật A Di Đà. Nghi thức này ít thầy nào xài lắm. Cái thầy nào sáng chung không à. Thấy không? Đầu đầu nó mới chí tâm đảnh lễ. Thấy không? Chí tâm đảnh lễ gì? Ha, còn đầu kia mấy thầy nhà chung á là Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Dự Tam Bảo thì lên đó mà Nam Mô Ta Bà Thế Giới ổn chưa Thích Ca Mâu Ni Phật chứ là ngàn không có, không có tánh lễ vậy nè. Chí tâm tịnh lễ thường địch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai pháp thân màu thanh tịnh khắp thế giới là lễ một lễ. Vô cái là thấy rõ ràng không, là rõ ràng là chỉ thuốc tịnh độ rõ ràng tánh lễ giao duyên thẳng với Phật. Thấy không? Đó là cái tập thứ hai là chí tâm tịnh lễ thật báo trang nghiêm độ A Di Đà Như Lai thang tướng hải di trần khắp pháp giới chư Phật. Lại một lại, chí tâm tịnh lễ phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai thân trang nghiêm giải thoát khắp pháp giới chư Phật. Lễ một lễ, chí tâm tịnh lễ bây giờ lại cõi nước. Thấy không? Cõi an lạc phương Tây A Di Đà Như Lai thân căn giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Lễ một lễ, chí tâm tịnh lễ cõi an lạc phương Tây A Di Đà Như Lai thân quá đến mười phương khắp pháp giới chư Phật, quá đến phương độ sanh mình đó. Rồi là tịnh lễ tiếp, tịnh lễ về giáo pháp, tịnh giáo pháp của Phật thuyết nè. Chí tâm tịnh lễ cõi an lạc phương Tây giáo lý hạnh trang nghiêm tột nói bài y chánh khắp pháp giới tu pháp, tức là tịnh lễ Phật pháp tăng cũng đủ ba tịnh lễ đàng hoàng. Thấy không? Đó mới là tịnh lễ tu pháp. Giáo lý hạnh ba kinh tức là Phật thuyết pháp, Phật làm những các hạnh, giảng cái giáo lý, gồm có ba tạng kinh điển là giới luật giới giới định tuệ, tức là tạng kinh tạng luật tạng luận, để mà nói tất cả những cái đó để cho mình ngộ được cái tâm khắp pháp giới tôn pháp lễ pháp. Bây giờ lễ tới tăng nè, lễ tới tăng tức là hiện tăng, tăng tức là tăng chúng là có lạc thì tăng chúng là đạt được có ai Quan Âm Thế Chí. Là cái ví dụ chuyện ảnh lễ là chí tâm lãnh lễ cõi an lạc phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát thân tử kim muôn ức ca tụng thân sắc của cái vị Bồ Tát trong lãnh lễ này có ca tụng luôn khắp pháp giới Bồ Tát. Lễ một lễ, bắt đầu lễ Quan Âm Thế Chí. Chí tâm lãnh lễ cõi an lạc phương Tây đại Thế Chí Bồ Tát thân trí sáng vô biên khắp pháp giới Bồ Tát. Rồi giờ lãnh lễ này là tất cả thánh chúng trong pháp hội đó. Chí tâm lãnh lễ cõi an lạc phương Tây thanh tịnh hải đại chúng
thân hai nghiêm phước trí khắp có giới tánh chúng lễ một lễ xong. Nè, thấy rõ ràng không? Tỏ tâm phúc tinh độ đi rất là gieo rất là chính xác chứ không gieo chung. Thấy không? Rồi bây giờ mới khắp nguyện. Nguyện cũng về cực lạc thôi. Con nay khắp gì 43 cõi cùng chúng sanh trong pháp giới đều nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng sám hối. Ha, đây là sám hối, là đây là phát bồ đề tâm, giống như ngài tổ thực hiện vậy đó, là vì tất cả chúng sanh, vì tất cả con, không có gì con gì hết, con theo ám nguyện Đức Phật là vì bồ tâm hướng chúng sanh. Ha, con sám hối, những cái sám hối là sám hối cho tất cả chúng sanh pháp giới, trong đó có con. Rồi chí tâm sám hối đệ tử pháp danh là gì đó. Ha, và chúng sanh trong pháp giới từ đời vô thủy những đến ngày nay bị vô biên che đậy nên điên đảo mê lầm là do sáu căn ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành động phạm mà đều giữ, cùng năm tội vô gián và các tội khác nhiều vô lượng vô biên nó không thể hết. Mười phương các đức Phật từng ở trong đời chiến pháp công dứt, hương màu đầy lắc pháp diện ngập tràn phóng ánh sáng sạch soi chiếu soi tất cả lý màu trình độ đại cả hư không. Con từ vô thủy đến nay sáu căn che mù ba nghiệp tối tâm, chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết gì, nhân duyên đó trôi mãi trong dòng sanh tử trải qua các đường dữ trăm nghìn muôn kiếp rồi không lúc nào ra khỏi. Kinh rằng Đức Tỳ Lô Giá Na ta khắp là tổ chỗ ở của Phật là thường thực quan, cho nên phải biết tất cả pháp dù là Phật pháp mà con không rõ là theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh trong cảnh giới thoát mà sanh đàn bồ. Nay mới tội ngộ, nay mới chịu bỏ ăn năn phụng đối trước Đức Phật và A Di Đà Thế Tôn mà bắt đầu sám hối. Cũng hồi cũng dính trong như thế này rồi, thấy không? Phật đối đây là cũng như những người khác có thể họ bỏ cái này, tại vì họ phải phật đối trước Đức Phật sám hối, như kể các tội lỗi rồi đó, thấy không? Kể các lỗi, kể cái lý rồi đọc và nói phật đối thì làm sám hối. Sám hối làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh tất cả tội nặng do bao nghiệp sáu căn gây tạo từ vô thủy và hiện tại cùng vị lai chính mình tự gây tạo của những người hay thấy nghe người gây tạo mà chưa theo hoặc nhớ hoặc nhớ biết chẳng biết nghĩ chẳng nghi nghe từ sám hối. Đệ tử sám hối rồi sáu căn cùng bao nghiệp trong sạch không lỗi làm căn lành tu tập cũng độ thanh tịnh, phải điều hồi hướng dùng trang nghiêm tịnh độ khắp giới chúng sanh đồng sanh nhìn đến an dưỡng. Nguyện Đức A Di Đà Phật thường đến hộ trì làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tiến chẳng mất nhân duyên tịnh độ, đến giờ lâm chung thân an niệm chánh xem nghe điều rõ ràng tận mắt thấy Đức A Di Đà cùng các thánh chúng ta cầm đài qua tiếp viện đệ tử trong bản sắc na sanh ra trước Phật đủ đà hạnh Bồ Tát đồng đội chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đệ tử đại bi A Di Đà Phật biết bao nhiêu tam bảo lễ một lễ. Ha, thì nghe cái chỗ mà sám hối của họ đó cũng hướng về Đức A Di Đà. Ha, mà đọc dài vậy mà có thể mình kiếm cái bài đáp ngắn hơn. Hay là mình cắt đúng cái đoạn nào mà nó nói nhiều á, bỏ mình lấy một cái đoạn nào hướng như là mình làm đó là cái thứ đó. Rồi sau đó rồi với tên thì thích tụng kinh à, ngày nhiều mình phải lương sao nhiều pháp giới môn minh luôn gì đó, bắt đầu là đó, tán Phật này kia rồi tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Kim Cang, tụng kinh gì đại khái trong này thì nó thuộc kỳ tạp rồi. Còn nếu mà mình tụng kinh trên đây thì mình tụng kinh A Di Đà, tụng kinh gì đó để vô thành chánh vậy thôi ha. Rồi sau đó thì hồi hướng phát nguyện môn thì nó cũng hồi hướng cũng trong này hướng nào hướng cũng lộ luôn, không thấy gì nữa, thấy không? Xong rồi đó thì bắt đầu là nghi thức xong xuôi rồi đó thì đọc cái Mai Bát Nhã La Mật, thực sự trong này mình cũng không cần đọc cái mà thuộc về thiền tông, phải không? Nó thuộc về cũng tạp rồi, nó đi chợ rồi muốn đọc thì đọc, thấy không? Từ thường đa số chư tổ đều đọc lúc cuối, lúc cuối để biết rằng được cái chắc tướng nhiều á, lúc cuối thì mình bỏ cũng được ha. Thì bắt đầu sau đó ngày đọc giảng sanh, sau cái Mai Bát Nhã La Mật mới đọc là giảng sanh của Đường Thiên Ngôn. Cái này trên ngôn này là tâm của chứ Phật A Di Đà, Phật A Di Đà phát xuất ra thì là cũng gieo chánh hạnh thẳng với khẩu của Phật hay là tâm của Phật rồi đọc ăn ngôi đầu ra dạ 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 bốn ân ha, trong ba giờ ba cõi sắc sắc vô sắc cặp pháp giới chúng sanh cầu chư Phật nhất thừa vô thượng bồ đề đạo cố, là con gì tất cả những cái ân nghĩa tất cả cha mẹ sư trưởng quốc dương này kia trong trong chúng sanh trong ba loài đó, mà con tập cái này ha, ha để cầu vô thượng bồ đề ha, vô thượng bồ đề tức là chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật dạng đức hồng danh kỳ sanh tịnh độ. Hai cầu trong đời mà sở dĩ có đội là mà con niệm danh gì cái cõi này là cõi khiến con viên mãn cái đoạn trong cuộc đời đó, ý như vậy ha. Duy nguyện từ phụ A Di Đà Phật ai lân nhiếp thọ từ bi gia hộ ha, cái nguyện gì là cũng nhờ ngày thôi chứ không nhờ gì Phật khác ha. Đầu đầu với tám thập A Di Đà Phật thân kim sắc tướng ảo quang minh vô đẳng lưng bạch hào diện vô tu di thân thân như hải gì đó, rồi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới ha. Thì lúc đó thì mình có thể mình đi theo cái nào cũng được ha, nằm niệm ngồi niệm nhiều, và niệm nhiều nếu mình đi mình
Nếu mình không đi kinh á, nếu mình bỏ cái phần đọc tụng Kinh A Di Đà đi á, thì mình bắt đầu là ngay chỗ mà mình đọc và xin chú xong rồi là ngay chỗ này là mình niệm Phật thiệt nhiều. Hay còn nếu mà đi A Di Đà thì rồi là niệm Phật đó, lúc đó nhiều khi mình niệm 10 tiếng, niệm 1 chuỗi. Ha, rồi cái niệm hiệu Đại Trí Con Thế Âm Bồ Tát 3 cái, Đại Trí Bồ Tát 3 cái, Địa Tạng Vương Bồ Tát 3 cái. Ha, 3 tiếng rồi thành Tịnh Hành Chúng 3 tiếng rồi sau. Ha, thánh chúng Bồ Tát xong xuôi rồi hồi hướng, gọi là hồi hướng pháp nguyện môn. Thì hồi nguyện cái này cũng là hồi hướng Tịnh Độ. Đại tự chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu, con đây là hiện là cái người phàm phu trong sanh tử, tội chướng thâm trọng ha, tội chướng nhiều, luân hồi lục đạo, sanh tử trong lục đạo, khổ bất khả ngôn, khổ không thể nói được, kim ngộ tri thức, nay gặp được thiện tri thức, đắc văn A Di Đà danh hiệu, nghe được cái danh hiệu A Di Đà, bổn nguyện công đức hay bổn nguyện công đức của ngài, nhất tâm sinh niệm hay một lòng sinh niệm cầu nguyện giảng sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, nguyện Phật là từ bi đừng có bỏ cho con, ai lân nhiếp mẫn hãy thương mến, hãy thương mến thương xót mà nhiếp thọ cho con, đệ tử chúng đảng chúng đệ tử con bất thức Phật thân, không biết được Phật thân tướng hảo quang minh, cái tướng hảo quang minh của trong tâm Phật, nguyện Phật thị hiện, nguyện cho Phật hiện ra trước mặt con, linh ngã đắc kiến khiến cho con thấy được Phật, cặp kiến quan âm thế chí chư đại bồ tát chúng ha, cặp thấy được Đức Quan Thế Âm và chư bồ tát chúng, bị thế giới trùng, trong cái thế giới đó, trong thế giới A Tây Cực Lạc á, thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng đẳng ha, cái cảnh giới đó, cái cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm trong thế giới đó, cùng với tất cả những cái sự mà tướng sáng tướng đẹp trong cõi giới đó, linh ngã liễu liễu đắc kiến, khiến cho con mỗi mỗi đều thấy A Di Đà Phật ha. Còn kế đó mình nói là ngã kim trì niệm A Di Đà, con nay niệm Phật A Di Đà, tức phát bồ đề đại quảng đại nguyện ha, tức là mình phát là cái tâm bồ đề rộng lớn, nguyện ngã định huệ tốc viên minh ha, nguyện là cho mình được định huệ ma thành, nguyện ngã công đức ma thành tụ, nguyện ngã thắng phúc biến trang nghiêm, nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo ha, rồi sám hối luôn ha, tức sở tạo khi ác lực gây vô biển thanh si cùng thiên lý nếu cái sám hối ha, đầu đầu đọc lấy câu là nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất kiến cho chứng Phật diện kiến Đức Phật A Di Đà tức kiến sanh lạc sát ha, ha, rồi thêm nữa ha, ngã ký giảng sanh an lạc dĩ, con mà đã giảng sanh được A Lạc rồi đó, hiện tiền thành thủ thử đại nguyện ha, thì lúc đó con đầy đủ những cái đại nguyện nhất thiết viên mãn tận du dư ha, cái đại nguyện đó con đầy đủ hết, lợi lạc nhất thiết cho chúng sanh ha, làm lợi lạc cho tất cả mọi người, ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh ha, ha, ngã thời ư thắng ly qua sanh, đó là Phật của con, chúng hội Phật con đều được thanh tịnh, và con lúc đó là ngồi trong cái liên quan mà sanh ra, thân đổ Như Lai vô thượng quan, thân con thì thấy được Đức Phật vô lượng quan, tức là Đức A Di Đà đó, hiện tiền thọ ngã bồ đề ký ngay trước mặt con mà thọ cho con thành Phật, mong ngã Như Lai diệt thọ dĩ, mong rằng là khi Như Lai đã thọ ký xong á, thọ ký dĩ quá thân vô số bá cu chi, sau khi mà con đã được Như Lai thọ ký rồi đó thì phải làm hạnh Bồ Tát đó, quá vô lượng thân trí lực quảng đại biến thập phương, biến trí lực đại khái thì cũng phải tán những chuyện nó dài vậy đó, thấy không, đại khái thì rõ ràng là mình nói cái này để mình chứng minh là tất cả những cái hồi hướng trên cái pháp nguyện này cũng lấy cho A Di Đà làm cái cơ sở, thấy không, pháp nguyện này là khi mình chết mình sẽ được Phật tiếp dẫn, thấy không, ha, khi mà lâm mạng trong thời thân tâm chánh điện, khi mình chết á, hay từ từ thứ đại phân ly của người mình tao khổ khổ sở mình, cái tâm mình tán loạn thì làm sao nhờ có đức niệm Phật này làm cho cái thân tâm mình đó, nó có chánh niệm ha, thị thính tức là thấy và nghe được rõ ràng ha, diện phụng Di Đà tức là thấy được Đức A Di Đà, mặt Như Đà giữ như thánh chúng, cùng chư thánh chúng cầm đài hoa sen tiếp dẫn ơn ngã, thành ra cái nguyện trước á là nguyện chung hướng về công đức của mình thì kinh niệm Phật hướng Phật A Di Đà, còn nguyện riêng ở đây đó, là nguyện để mà thành tựu hết ha, giảng sanh sanh cõi Phật la cực lạc thế giới. Bây giờ xong cái đó rồi là gì, ở bên kia thì nó tự quy Phật tự quy pháp gì phải không, ở đây thì không có, chí tâm lãnh lễ tự quy này không có tự quy, quy nó thuộc về khi mình lấy cái tự quy Phật tự quy pháp tự quy tăng á thì nói về thiền tông, tâm mình tức Phật ha, ha, là cái pháp nó cũng là cái trong tâm của mình, thành ra họ đi đó là họ luôn luôn là sợ mình chắc tướng này, họ mới quy cái này thành cái này là lấy tướng thôi, thành là mà bỏ luôn tự quy Phật đi phá tan, hay nói là Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện ngã tâm trước Nam Mô A Di Đà Phật ha, rồi chí tâm quy mạng lãnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới giáo chủ thọ mạng thể tướng vô lượng vô biên từ thời hoàng thanh tứ thập bát nguyện độ hành linh
đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật biến hơn cái tầm ảo. Rồi cái này họ dẫn thêm cái tự quy y, nhưng mà qua cái nghi thức của ngài Ấn Quang thì bỏ luôn tự quy đó luôn, không có tự quy. Ở trong ngày chính tịnh á thì sau cái đó là tự quy Phật, tự quy tự pháp thì ta qua ngày Ấn Quang bỏ luôn. Nhiều lần có ngày ngang á thì nói là sau khi ngày đọc cái bài nguyện của ngày Tương Thức Đại Sư á, thì ngày nào đọc cái bài pháp nguyện á, là một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà xem ánh sáng tịnh soi sáng thân con, dùng nguyện từ bi mà giúp vợ con, mai con chánh niệm xin hiệu Như Lai vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Sư Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta hết lòng tương ưa xưng hiệu ta đến mười điểm nhưng không được sanh, ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân như niệm Phật được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhà sức từ tôn tiêu trừ các tội, thêm đến căn lành con nguyện năm chung, biết ngày giờ trước thân không bệnh khổ, trong công tu liếng không điên đảo, nghe vào thiền định. Phật cùng thánh chúng tay bưng kim đài đến giúp dẫn con trong mặt sắc na, con về cực lạc qua đã thấy Phật, được nghe Phật thừa ở trong Phật huệ và khắp chúng sanh mà thể nguyện. À, xin đem công đức này hồi hướng của ông ba cõi mình khắp với chúng sanh tầm thấy cực lạc, rồi ngài đảnh ba cái lễ ha, chỉ tầm đảnh lễ tận công với không giới mười phương ba đời chư Phật đó là đại độ tâm bản, chỉ tầm đảnh lễ ta bà giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật đại trí nữa, chỉ tầm đảnh lễ cực lạc thế giới A Di Đà Phật đại bi quan thế âm Bồ Tát là thiên chí Bồ Tát đại quan trang nhiều Bồ Tát thành thế hết, ngài bỏ tự quy luôn, ngài cái tướng là đi luôn ha. Thì cái đại ảnh quan là tổ cuối cùng, tổ bây giờ hiện giờ đó ha, được chưa có gì tổ nào chuyển như là mạnh thành hiện giờ, cái tổ ảnh quan vẫn là cái tổ cái máy la đó lên đồ, thì ngài lấy cái kiến thức của ông từ dân sống chủ tức là từ đức đại sư làm cái này nha. Thì cái này là mình thì cái ở phần đầu ngài cũng giống đó, ngài cũng là, nhưng mà ngài chí tâm đảnh lễ thì ngài cũng đảnh lễ chư Phật, xong rồi thì ngài đảnh lễ thẳng vô là thường trụ từ quan từ độ A Di Đà Như Lai, chắc là nhất lễ chư Phật, ngài cũng đảnh lễ giống như ngài chí tịnh vậy đó, nghe không? Cho nên khi mà cái đại khái cái tịnh độ thì đơn giản gì thì chắc quý vị cũng hiểu rõ, cũng chỉ rõ vậy. Không, cái giữa mình tu thì là rõ, nên mình phải làm sao mình tu phải rõ cái gì đó, nó có cái gì mới mờ nữa chứ, để cái gì trình độ nó mới được. Nên đa số giờ mấy thầy ở đây thì nhiều khi cũng bận rộn á, nhiều khi cái chủ trương kinh doanh thôi, mà cái kinh doanh mình nó không có lực, nó ra không hết, uổng công phí mình cả đời, mình tin Phật, mình nương tựa Phật, mà cuối cùng mình cố gắng mình không đạt được những cái ý như mấy cái người tổ nó không muốn, thì nó cũng không có lợi lạc được nhiều. Làm và lý do tại sao họ niệm Phật như thế này, tại sao họ chủ trương phải lễ bái chỗ kia để chỗ gì thấy đó, rồi cái đó mình không có thời giờ để mình làm nhiều, tối hôm qua thì mình làm được phòng tiếng phải không, tiếng hơn rồi bữa nay thì tính đem cái nghi ra, rồi mình cũng mấy thầy cùng đọc nghi, rồi cái gì cũng đọc từ không có quyển phát thì chỉ thầy đọc thôi, cái gì nghe là xong rồi qua tới phần tán Phật lễ Phật thì thầy kinh hành hay đó thì ngồi thì cái gì cũng đi theo vậy đó, rồi sau hồi hướng thì có thầy tụng cái gì lắng nghe thì biết là toàn bộ cái quá trình mà từ đầu đến cuối đều gieo nhân trực tiếp với dạng sanh để mình thấy rằng đó là những cái nghi có một số người họ đặt ra như vậy để mình làm cái khuôn sau đó mình có quyền mình gia giảm, mình muốn thêm cái gì vô cũng được, tán tán mình thêm cái bài tán tán nào coi như là hay, mình có quyền mình đem vô cái gì mình thêm vô, mình hiểu nguyên tắc hết rồi, nó gồm có lễ bái môn, tán tán môn, sám hối môn, rồi đọc tụng môn, hồi hướng phát nguyện môn, rồi lễ Phật môn mình biết hết rồi, mình nhìn cái nào là biết nó thuộc về Phật nào, mình cứ để vô thì nó thành ra một cái nghi thức.